cuốn tiểu thuyết của tác giả Elizabeth Olberg được mang tên Hội Những Trái Tim Cô Đơn.
Mặc dù tớ rất thích thú trước các quy tắc của Tracy đối với hội, nhưng cô nàng đã để lỡ một điều rất quan trọng. Chuyện của Hội Những Trái Tim Cô Đơn phải ở lại với Hội Những Trái Tim Cô Đơn. Tớ cứ nghĩ đương nhiên là vậy. Nếu bạn không thể tin một thành viên của hội, vậy thì bạn tin tưởng ai cơ chứ? Nhưng tớ không tin tưởng một người đưa tin. Sáng thứ hai, khi tớ, Tracy và Diane cùng đi tới trường và nói chuyện với Morgan và Tyson, hy vọng cuộc diễn thử của cậu ấy sẽ tiến triển tốt và mong cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần mời cô nàng đi chơi. Bọn tớ đang chuẩn bị quẹo vào góc thì Diane chết lặng, không nói gì nữa. Ôi, không! Cô nàng nói. Tớ và Tracy cùng nhìn theo hướng mắt của cô nàng và thấy Rosanna đang nói chuyện với Ryan tại tủ đựng đồ của cậu ấy với vẻ mặt rất tự mãn. Chắc chắn là chuyện không hay rồi. Diane rảo bước nhanh hơn và Ryan nhìn thấy ba bọn tớ đang đi tới. Cậu ấy nhìn tớ với vẻ mặt bị tổn thương trước khi đóng sập cửa tủ và bước đi. Để tớ nói chuyện với cậu ấy. Diane đi theo cậu ấy. Tớ biết Tracy cũng định đi theo Rosanna, nhưng cô nàng đứng lại ngay khi nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của tớ. Penny ơi, không sao đâu. Cô nàng nói, nó là đồ đểu. Tớ chậm chậm gật đầu, cơ thể tớ cứng đờ. Đến lúc rồi, nó sẽ phải ra khỏi hội. Tracy nói tiếp, tớ sẽ nói với nó. Tracy đưa tớ ra tủ đựng đồ và giúp tớ mở cửa tủ. Tớ chỉ biết nhìn chằm chằm vào ra phía trước. Không, tớ sẽ nói. Tớ nói, vào bữa trưa. Tớ gần như không nói nên lời. Ừ. Tracy giúp tớ lấy sách. Cậu cần gì nữa không? Có. Tớ muốn biết tại sao lòng dạ tan nát đến vậy nếu như tớ không có cảm xúc gì với Ryan. Diane kể mọi chuyện cho tớ nghe ngay trước giờ ăn trưa. Rosanna nói với Ryan là cậu tuyên bố trước toàn thể hội rằng cậu nghĩ cậu ấy thật đáng thương, rằng cậu không hề mến cậu ấy như mến một người bạn, và cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu ấy. Tớ không nói thế. Tớ phản đối. Chỉ là tớ không nói hai ý đầu tiên thôi. Tớ hiểu. Tớ cũng nói với cậu ấy như thế, nhưng cậu ấy buồn lắm. Tớ nghĩ cậu ấy không thích việc cậu nói về cậu ấy trước toàn hội. Được rồi, Tracy nói xen vào. Cậu hãy đi chậm một chút và hít hơi đã nhé. Cô nàng quàng tay quanh vai tớ và nhìn thẳng vào mắt tớ. Cậu có chắc là cậu muốn làm điều đó ngay bây giờ không? Tớ không tin là vào thời điểm này, Tracy lại muốn nói lý lẽ. Ngay cả Diane cũng nhìn như thể cô nàng có vấn đề về thần kinh. Tất nhiên là tớ muốn tự mình nói ra điều đó. Đúng vậy đấy, ngay bây giờ. Chắc chắn. Tớ đi vào nhà ăn với tư thế của một chiến binh ra trận, với Diane và Tracy đi ngay phía sau. Rosanna ngồi cuối bàn nói chuyện với Ellen và Annette tội nghiệp đang để tâm trí bay lên tận trời xanh. Nó hơi nhảy lên khi tớ đặt mạnh chồng sách lên bàn ngay cạnh nó. Cả bàn đều im lặng. Tớ có điều cần nói. Tớ nhìn Rosanna nhưng vẫn nói đủ to để mọi người đều nghe thấy. Trong nhóm chúng ta có một số người đến đây vì lý do không chính đáng. Họ đến với hội không phải vì tình bạn. Họ bị cuốn hút đến đây nhưng lại không biết cách để trở thành một người bạn tốt, ngay cả khi cái mông ngu độn của họ phải tin cậy vào tình bạn đó. Họ ở đây bởi vì họ muốn được nổi tiếng. Các cậu ạ, trong đời tớ đã bị lợi dụng quá nhiều lần. Đến mức tớ không thể đứng đây và để chuyện đó tiếp tục xảy ra. Bị bọn con trai lợi dụng là quá tồi tệ với tớ. Nhưng bị một đứa con gái lợi dụng, một người đáng ra nên làm bạn, thì còn tồi tệ hơn nữa. Những kẻ phá hoại không được hoan nghênh tại hội những trái tim cô đơn này. Rosanna vừa ăn chuối, vừa nhìn quanh quất như thể tớ không nói về nó. Rõ ràng là tớ nói chưa đủ rõ. Tớ nghiêng người để mặt đối mặt với nó. Rosanna Shaw, bạn đã lợi dụng tôi, lợi dụng hội và niềm tin của chúng tôi. Bạn đặt điều xấu xa đối với điều tôi nói với các thành viên trong nhóm. Bạn không được hoan nghênh trong hội, trong nhà tôi hay tại chiếc bàn này nữa. Bạn hiểu rồi chứ? Con nhỏ nheo mắt nhìn tớ. Cậu đuổi tớ thật à? Tôi vừa làm vậy đấy. Tớ cao giọng. Cút ra khỏi đây, đồ lừa đảo hai mặt. Cút ngay. Tracy đứng lên vỗ tay. Diane cũng đứng ngay lên. Sau đó là Morgan, Cara và Jen. Trong chốc lát, cả bàn đều đứng dậy hoan hô tớ. Rosanna vội vã đứng dậy bước đi. Chất adrenaline dâng ào ào trong cơ thể tớ khi tớ ngồi xuống. Tớ nhìn các khuôn mặt rạng rỡ xung quanh. Tớ thật vui khi lại có hội xưa cũ và luôn ủng hộ mình. Tớ quay đầu và nhìn thấy toàn bộ mọi người trong quán đều đang nhìn bọn tớ. Ngay cả một vài bàn gần chúng tớ cũng vỗ tay trước sự ra đi của Rosanna. Tớ bắt gặp ánh mắt của Ryan ở phía cuối phòng và mỉm cười với cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại quay mặt đi. Tình cảm giữa các thành viên trong hội những trái tim cô đơn gắn bó hơn bao giờ hết. Bọn tớ mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Có lẽ là do sự đe nẹt của thầy Braddock hoặc sự ảnh hưởng tiêu cực của Rosanna. Nhưng dường như tất cả các thành viên của hội đều đầu tư nhiều thời gian và sự quan tâm hơn vào hội và với nhau. Bọn tớ đồng tâm hợp lực, ủng hộ màn biểu diễn của Diane với tư cách là thành viên của đội bóng rổ trường McKinley Raven. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là tớ kết thúc trận đấu, nhưng Diane vẫn chưa được vào thi đấu. Huấn luyện viên Ramsey phải đưa bạn ấy vào thi đấu chứ, bọn mình đang dẫn trước 19 điểm cơ mà. Tracy nói. Tớ vẫn kín đáo liếc về phía bố mẹ của Diane, và Ryan cũng ngồi ở đó. Tớ đoán là Todd hoặc bất kỳ nam sinh nào khác sẽ không đến cổ vũ cho Diane, mặc dù bạn ấy đã cổ vũ cho họ rất nhiều lần. Tớ cũng cố nói chuyện với Ryan kể từ buổi tan rã với Rosanna hôm thứ hai, nhưng cậu ấy không thèm nhìn mặt tớ. Mỗi lần tớ cố tiếp cận cậu ấy đều bước đi chỗ khác. Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện trong nhà ăn, ai ai cũng bàn tán về chuyện đó suốt 4 ngày trời. Đội hoạt náo viên xuống sân, bọn họ không thể hiện là sự nhiệt tình với trận đấu. Cứ như thể cổ vũ cho một đội bóng nữ là một hình phạt đối với bọn họ. Đau lòng quá, tớ làm tốt hơn nhiều. Tracy nói khi các hoạt náo viên éo uột hỏi xem khán giả đã sẵn sàng xem tiếp trận đấu chưa. Tiếng o o vang lên và hai đội quay lại sân. Diane kiên nhẫn ngồi ở cuối ghế, hai đầu gối run lên thấy rõ. Jen ném bóng ra ngoài biên cho Brittany Stewart. Cô nàng này vừa bị cầu thủ đội Springfield phạm lỗi. Cả đội xếp hàng trước vạch kẻ ném tự do và Brittany dễ dàng ghi thêm 2 điểm cho đội. Huấn luyện viên ơi! Tracy hét lên, đưa Diane vào đi! Cả 5 cầu thủ đội Raven đang chạy hết tốc lực về phía bên kia của sân thi đấu. Jen dễ dàng lợi dụng sơ hở của đội Springfield để ném bóng vào rổ. Cô nàng túm chặt bóng và đập bóng xuống sàn. Một cầu thủ cao và da ngăm của đội Springfield chạy theo và xô ngã cô nàng bằng một cú huých mau lẹ vào hông. Tiếng còi vang lên vì các trọng tài cần hội ý. Rõ ràng là cố ý phạm lỗi mà! Tracy rít lên. Cả đội đứng quanh ghế để huấn luyện viên Ramsey chỉ dẫn. Khi huấn luyện viên nói với cả đội về chiến thuật thi đấu kế tiếp, Diane chăm chú lắng nghe, hai môi mím chặt và bước vào trận đấu. Cả hội đứng lên cổ vũ, băng rôn được kéo lên và tiếng reo hò Diane vang lên khắp sân. Hai mắt Diane nheo lại khi cô nàng đứng trước vạch ném bóng và nhìn Jen để lỡ 2 cú ném tự do. Sau đó, khi trận đấu tiếp tục, cô nàng chạy hết tốc lực về cuối phần sân của đội Springfield. Cô nàng cúi xuống sàn và giữ nguyên tư thế thấp này khi cầu thủ phòng vệ của đội bạn tiến về phía mình. Diane vẫn bám theo cầu thủ này và tập trung cao độ vào cơ thể của đối thủ. Một mánh khóe do Ryan dạy cô nàng. Bóng được ném cho một cầu thủ cao và tóc vàng, nhưng cầu thủ này lại ném trượt bóng vào rổ. Jen lấy lại bóng và ném cho Diane. Diane dê bóng dọc sân và mọi sự chú ý của cô nàng đều hướng vào rổ trước mặt. Daine ơi, cố lên! Tớ và Tracy cùng hét lên. Tracy tóm tay tớ khi bọn tớ nhìn Daine tiến gần hơn đến rổ bóng và ném gần rổ. Và trượt. Daine ơi, không sao hết! Kara hét lên. Bọn tớ cùng vỗ tay khi đội Springfield xin hội ý. Cậu tin được không? Tracy ra hiệu về phía trước, nơi mà đội hoạt náo viên quyết định nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi xuống ngay khi Daine vào sân. Thảm thương quá! Các hoạt náo viên ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Missy đang nhắn tin cho ai đó, trong khi các thành viên còn lại đang làm mọi việc có thể để phớt lờ trận thi đấu. Hừ, bọn họ làm tớ tức quá! Mới vài tuần trước, tụi nó còn bám đít Daine, thế mà bây giờ tụi nó không thèm cổ vũ cho đội. Cổ vũ là việc của tụi nó cơ mà! Tớ gật đầu, và tớ cũng khó chịu trước sự nông cạn của đội hoạt náo viên. Tớ chịu đựng thế là đủ rồi! Tracy đứng lên. Tracy ơi, đừng gây ra! Tớ chưa kịp nói hết câu, Tracy đã đứng lên trên ghế, quay đầu ra sau và hét to hết cỡ. Nói chữ đi nào! Khu khán đài của tớ trùng xuống vì mọi người đều nhìn Tracy. Tracy có vẻ tức giận. Nào mọi người, tôi nói là nói chữ đi nào! Ôi chúa ơi, có phải Tracy đang cổ vũ không vậy? Đi! Morgan, Kara và Amy hét lên. Nói chữ ai nào? Tracy hét tiếp. Ai? Hội những trái tim cô đơn bắt đầu gào lên. Như thế, tốt hơn rồi đấy. Nói chữ A nào? Tracy bắt đầu vỗ tay và vỗ các quả cầu lên đùi. Các hoạt náo viên bên dưới quay đầu nhìn, miệng há hốc vì kinh ngạc khi phần sân cổ vũ đội Raven hét N với Tracy. Nói chữ Y nào? Cả khán đài vang lên chữ Y. Nghĩa là gì? Tracy tìm đường đi ra phía trước các hàng ghế. Daine! Lúc này, cô nàng đã nhanh chân tiến tới nơi đội hoạt náo viên mới ngồi trước đó. Tôi nghe không rõ! Cô nàng đặt tay lên gần tai. Daine! Đám đông đáp lại. Tiếng o o vang lên và mọi người đều đứng lên cổ vũ. Tracy ngó Missy và đồng đội của con nhỏ và dành cho tụi nó một nụ cười tự mãn để tụi nó biết rằng tụi nó không còn là người kiểm soát đám đông nữa. Daine quay trở lại sân và nét mặt biểu lộ rõ sự quyết tâm. Chỉ còn chưa đầy 15 giây nữa là trận đấu kết thúc. Đội Springfield đang giữ bóng và cầu thủ phòng vệ chậm rãi tiến vào sân. Đội của họ chắc chắn thua trận. Vì vậy, không có lý do gì để bọn họ tạo cơ hội cho đội tớ ghi thêm điểm. 10! Đám đông bắt đầu đếm với đồng hồ. Đôi mắt Daine nhìn đối thủ đang tiến lên. 9! Cô nàng bắt đầu dê chân tới lui. 8! Cầu thủ phòng vệ của đội bạn đang cố luồn sát sang trái, nhưng đã quá muộn. 7! Daine đã lấy được bóng và chạy thật nhanh vào sân. 6! Trong khi cả đội Springfield chạy đuổi theo cô nàng, Daine tập trung vào rổ bóng trước mặt và... 4! Nhảy lên ném bóng một tay. 3! Bóng đập vào mép rổ và đập vào bảng. 2! Và rơi tọt vào rổ. Và tiếng râm ran bị nghẹt lại bởi tiếng reo hò từ đám đông. Daine được vây kín bởi các cầu thủ trong đội. Các hoạt náo viên rời sân với vẻ mặt phẫn nộ. Các khán giả của đội Springfield tỏ ra hoang mang tột độ trước cơn hò reo trước mặt. Tớ nhớ lại về một Daine ngồi đối diện với tớ tại bàn ăn tối cách đây gần 2 tháng. Tớ nhìn các thành viên của hội mà Daine đã mang đến nguồn cảm hứng cho họ. Cô nàng đã chứng minh cho bọn tớ thấy rằng mọi việc đều có thể. Tớ ý thức được rằng sự kết thúc của một tình bạn giữa tớ và Ryan và sự gắn kết ngày càng thắm thiết của hội có một mối tương quan. Mỗi khi hội tiến thêm một bước, như chiến thắng của Daine trong trận bóng rổ tối qua, tớ và Ryan lại lùi một bước. Hôm đó, cậu ấy không xuất hiện ở tủ đựng đồ. Tớ rất buồn vì điều đó, nhưng tớ còn phải đối mặt với một vấn đề khác nữa. Đó là Nate. Khi tớ về nhà, có thêm một thư điện tử nữa đang đợi tớ với tiêu đề "Có là bạn bè không?" Tớ ngồi xuống, mở thư ra. Ben thân, dạo gần đây, tớ nghĩ rất nhiều về hai bọn mình. Thực ra là tớ chỉ nghĩ về cậu. Tớ biết, tớ sẽ không nhận được tin gì của cậu đâu. Tớ biết, cậu ghét tớ. Tớ biết cảm giác của cậu về tớ sẽ không bao giờ giống với cảm giác của tớ về cậu. Tớ đáng bị như thế này. Nhưng tớ cần phải hỏi cậu một câu, và tớ muốn cậu suy ngẫm về câu hỏi đó. nếu như cậu chịu đọc bức thư này. Trước khi tớ gặp cậu trong 2 tuần tới, cậu có nghĩ là ít nhất tụi mình có thể là bạn bè không? Tớ cần cậu lắm, và tớ sẽ làm mọi cách để đưa cậu trở lại bên mình. Tớ sẽ làm mọi việc để cậu có thể trở lại với cuộc đời tớ. Thân mến, kẻ thất bại. Bạn bè ư? Cậu ta muốn tớ là bạn ư? Liệu tớ có thể là bạn bè với Nate sau khi việc đó xảy ra không? Ryan và Diane cũng là bạn bè của nhau. Nhưng Ryan không lừa dối Diane. Ryan chỉ... Tớ không sao chịu được mỗi khi nghĩ về sự tuyệt vời của Ryan hay khi nghĩ về tình bạn với Ryan. Vì rõ ràng là cậu ấy không thích nói chuyện với tớ. Có lẽ điều tốt nhất tớ nên làm là nói với Nate rằng bọn tớ có thể là bạn bè và cứ tiến lên nữa đi. Nhưng tớ biết một điều, nếu tớ nghĩ mình có thể làm điều đó, tớ chỉ lừa dối chính mình mà thôi. Sau khi ủ ê suy nghĩ về chuyện này trong suốt 1 tuần, tớ quyết định xin lời khuyên của Diane vào bữa ăn tối. Làm thế nào cậu có thể làm bạn với Ryan vậy? Tớ buột miệng nói trước khi bọn tớ gọi món. Diane ngạc nhiên. Cậu ấy ở bên tớ rất lâu rồi. Nhưng Nate cũng vậy mà, với tớ ấy. Tớ trả lời. Diane có vẻ lo lắng. Ừ, nhưng Ryan chưa bao giờ... Tớ ngồi sụp trở lại ghế. Cậu có chuyện gì vậy? Diane cắn môi. Tớ kể cho cô nàng nghe về các bức thư và lời cầu khẩn của Nate để được làm bạn với tớ. Cô nàng lắc đầu. Penny à, cậu có muốn làm bạn với Nate không? Không, tớ không muốn gặp Nate nữa, nhưng lại không thể như thế được. Cô nàng thở dài. Tớ nghĩ cậu phải nói rõ với bố mẹ cậu. Không đời nào. Diane đặt thực đơn xuống và cầm tay tớ. Cậu có sao không? Cả tuần nay cậu ít nói lắm. Tớ nhún vai. Cậu biết không? Diane nói. Ban đầu cũng không dễ dàng gì đâu khi phải làm bạn với Ryan ấy. Tớ phải bước vào thói quen mới với cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tớ. Và cậu cũng vậy. Cô nàng ngập ngừng. Và tớ hy vọng hai người bạn thân thiết nhất của tớ có thể tha thứ cho nhau. Sao cơ? Tớ há hốc miệng. Tha thứ cho nhau á? Diane ơi, cậu ấy không thèm nhìn tớ. Tớ đã cố xin lỗi, nhưng cậu ấy còn không thèm công nhận sự tồn tại của nó. Tớ biết mà, cậu ấy buồn lắm. Buồn á? Tớ giận quá đi mất. Rosanna là đồ nói dối trắng trợn thôi, cậu ấy biết điều đó, đúng không? Diane gật đầu. Vậy thì vấn đề là gì chứ? Bọn tớ là bạn từ lâu rồi, và cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ nữa. Tại sao chứ? Tại vì mọi người nghĩ hai bọn tớ hẹn hò với nhau. Diane cựa mình trên ghế. Penny à, Ryan nghĩ đó là một buổi hẹn hò. Diane ơi, cậu ấy thừa biết về hội những trái tim cô đơn mà. Cậu ấy biết là tớ không thể hẹn hò mà. Cô nàng nhún vai. Cậu này, tớ nói, có lẽ Nate và Ryan chẳng khác gì nhau hết. Diane có vẻ sửng sốt. Sao cậu lại nói thế? Diane à, mặt tớ đỏ lừ. Được thôi, nếu Ryan nghĩ đó là một buổi hẹn hò, vậy thì tớ không thể là... Tớ muốn nói từ người yêu bé bỏng của cậu ấy, nhưng tớ không muốn làm cô nàng khó chịu. Bởi vì tớ không thể hẹn hò với cậu ấy, nên cậu ấy không muốn làm bạn với tớ nữa à? Tớ cũng không biết, nhưng có phải tất cả những gì cậu ấy muốn là bị lừa dối không? Diane mím môi. Cậu biết cậu ấy không phải là người như vậy mà. Tớ biết sao? Tớ buồn. Tớ biết mình đã bước quá giới hạn. Tớ biết Ryan không giống Nate. Nhưng tớ nhớ Ryan. Tớ nhớ những lúc nói chuyện với cậu ấy. Những lúc đi chơi với cậu ấy trong giờ giải lao. Và cậu ấy đá đít tớ. Giống như Nate thôi. Thế thì cậu ấy có khác gì chứ? Tớ chỉ muốn nói là quan điểm của tụi tớ về tụi con trai không thay đổi gì hết. Tớ nói. Tớ biết mình làm đúng khi không dính líu gì đến Ryan. Rồi thế nào cậu ấy cũng sẽ làm đau lòng tớ thôi. Cũng giống như cậu ấy đang làm tớ đau lòng đấy thôi. Ngày hôm sau, sau giờ học, Tracy xuất hiện trước mặt tớ. Này, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Trông vẻ mặt cô nàng có vẻ nghiêm trọng. Bọn tớ đi tới hàng ghế xếp trước hành lang gần nhà ăn. Hội có chuyện và tớ cần phải thông báo với cậu. Hội á? Tớ cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp mà. Nhưng dạo gần đây tớ cũng lơ là. Vì vậy, tớ không ngạc nhiên nếu mình bỏ lỡ thông tin gì đó. Ừ, Kara sẽ không tham dự hai buổi họp sắp tới. Ồ! Tracy nhìn quanh quất. Ừ, tớ vẫn chưa nói gì với cậu hay Dine, vì tớ đã thề với cậu ấy là tớ sẽ không nói gì với ai. Có chuyện gì vậy? Bạn ấy sẽ tham gia nhóm cố vấn. Cố vấn? Tracy thở dài. Pen ơi, thôi nào, suốt hai năm qua tụi mình đã giữ im lặng trong khi bạn ấy ốm yếu gầy mòn. Tớ không biết tác nhân gì thúc đẩy bạn ấy. Nhưng trong buổi họp lần trước, bạn ấy nói với tớ và Morgan về ý định muốn lấy lại kiểm soát. Hay mà! Tớ mừng cho Kara. Mừng và lo. Vì thế, Tracy nói tiếp, chương trình mà bạn ấy tham gia sẽ kéo dài cả tuần. Ừ, không sao đâu. Tớ thấy buồn vì mình không biết điều đó, hoặc vì tớ đã không ở bên Kara. Ryan đi về phía tủ của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên trong vòng một tuần tớ nhìn thấy cậu ấy bên ngoài lớp học lịch sử thế giới. Chào cậu Ryan, Tracy nói. Từ phía tủ, cậu ấy ngẩng đầu lên. Chào Tracy. Thêm một lần nữa, cậu ấy không thèm nhìn tớ. Cậu ấy lấy nhanh những thứ cần thiết và bước đi. Tracy nhìn tớ rồi lại nhìn Ryan. Cậu ấy đang đi ra khỏi cửa. Hai cậu sao vậy? Không có gì. Và thật sự là thế. Hiển nhiên là rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra thật. Tớ quyết định tận dụng một tuần trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn để tập trung trở lại vào hội. Tớ quá mệt mỏi trước sự lạnh lùng của Ryan và khao khát được trở lại làm bạn của Nate. Được rồi, cậu nói đi. Tracy nói với Morgan khi cô nàng vừa ngồi xuống trong cuộc họp vào tối thứ bảy. Bọn tớ muốn biết thông tin chi tiết. Mặt mũi Morgan đỏ tưng bừng trong khi cả nhóm chờ đợi thông tin chi tiết về cuộc hẹn hò đầu tiên của cô nàng với Tyson. Ừ, Tyson đến đón tớ bằng chiếc xe có ngăn xếp hành lý. Không phải chứ! Erin hét lên. Tớ không hình dung như vậy đâu. Tớ biết mà. Morgan mỉm cười. Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ có một chiếc xe mang đẳng cấp ngôi sao nhạc rocker. Nhưng chiếc xe này cũng tuyệt lắm. Bọn tớ đến nhà hàng Mexicana Grill và ăn bữa ăn ngon chưa từng thấy. Nhà hàng đó có món salad Mexico hạng nhất. Và sau đó, bọn tớ đến gara và nghe ban nhạc của cậu ấy biểu diễn thử. Và cậu ấy hát tặng tớ một bài. Mặt Morgan lại đỏ bừng khi nhớ lại chi tiết đó. Một bài hát độc chứ? Teresa hỏi. Khi Morgan tiếp tục kể chuyện về buổi tối hôm đó, tớ nhìn các thành viên. Ai ai cũng hứng thú với buổi hẹn hò của Morgan và mừng cho bạn ấy. Tớ cũng mỉm cười. Đó là những người bạn mà tớ cần. Những người bạn biết ủng hộ nhau. Không phải Nate, người đã phản bội tớ. Và cũng không phải Ryan, người đã nhanh chóng đá đít tớ. Anh ấy có hôn cậu không hả? Tớ đã nói là phải chi tiết cơ mà. Tracy chọc kẹo. Morgan lại đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà. Tiếng ô ô ô đồng thanh vang lên khi Morgan giơ tay lên che mặt. Penny ơi, cậu phải giúp tớ chứ. Cô nàng nài nỉ. Thôi nào các cậu, để bạn ấy giữ một chút riêng tư cho mình đi chứ. Tớ cười vang. Tớ xem qua một loạt các bộ phim mà bọn tớ sẽ xem với nhau và một cuộc tranh luận đã nổ ra trước việc cả nhóm sẽ xem một bộ phim hài tuổi teen từ những năm 1980 hay một bộ phim kinh dị. Penny ơi! Teresa Finner đến cạnh tớ. Tớ và Maria lên lầu học bài được không? Học á? Hôm nay là tối thứ bảy mà cậu. Maria Gonzalez lôi cuốn sách toán cao cấp ra. Tớ biết chứ, nhưng thứ hai tới bọn tớ phải qua bài kiểm tra quan trọng. Teresa nói xen vào. Tớ bị trượt bài trước, và nếu điểm số của tớ tiếp tục rớt hạng, thì tớ sẽ mất học bổng bóng chuyền tại UW. Ồ, tất nhiên là được rồi. Tớ ra hiệu cho hai bạn đi theo khi tớ đưa bọn họ lên phòng mình. Ở đây yên tĩnh lắm, cần gì cứ gọi tớ nhé.
Cảm ơn cậu,
Teresa nói khi cô nàng ngồi xuống sàn nhà. Khi xuống cầu thang, tớ nhận được một tin nhắn của Ned. Tracy đã tắt tiếng chuông khi cậu ta gọi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không thể làm cách khác. Tớ mở điện thoại và cười ồ lên.
Gì vậy?
Tracy ở trong bếp với Diane để lấy thêm đồ ăn.
Tớ vẫn cười không dứt. À, tin nhắn của Ned mà.
Tracy chạy ù đến túm lấy điện thoại của tớ.
Cái gì cơ? Tớ không hiểu.
Tin thế nào?
Diane hỏi. Sữa là lựa chọn tồi. Tracy đọc to. Tớ lại cười ồ lên.
Nó.
Tớ cười khúc khích. Trong phim Ultraman ấy, bọn tớ xem trên truyền hình hồi hè năm ngoái và bọn tớ vẫn thường thích các trích dẫn trong câu nói trong phim. Các cậu biết đấy, bộ phim rất ăn khách.
Cả Tracy và Diane đều tỏ vẻ hoảng hốt.
Penny này, cậu mất trí à?
Cái gì chứ, đó là phim hài mà.
Cậu không thấy là cậu ta đang làm gì à?
Cậu ta đang làm gì chứ?
Tracy nhấn vào nút xóa.
Tối nay, tớ sẽ giữ điện thoại của cậu.
Cô nàng gọi điện cho điện thoại của tớ vào túi quần.
Mình xuống tầng đi. Có lẽ ở bên các thành viên khác sẽ giúp cậu nhớ lại lý do tại sao tụi mình lại ở đây.
Tớ đi theo Tracy xuống lầu, nhưng tớ vẫn cười khi nhớ đến lúc tớ và Ned cười đến mức chảy nước mắt tốt lành. Tớ gần như quên mất rằng tớ cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên Ned. Suốt cả tuần, tớ tiếp tục nhận được tin nhắn. Và tớ ghét phải thừa nhận là tớ bắt đầu mong ngóng nhận được các tin nhắn đó. Cũng giống như tớ đã từng mong ngóng được đi tới tủ đựng đồ và nói chuyện với Ryan. Tớ nói với Tracy rằng tớ không nhận được tin nhắn nữa bởi vì cô nàng nhất quyết đòi cầm điện thoại của tớ. Và không giống như vài dòng tin buồn cười sẽ khiến tớ quên việc mà cậu ta đã làm. Tớ chỉ cần cười thôi. Tớ chạy ù trở lại tủ đựng đồ để gói ghém đồ đạc trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Tớ kiểm tra điện thoại và bắt đầu cười rúc rích trước câu trích dẫn mới nhất của cậu ấy.
Có chuyện gì vui vậy?
Tớ gần như không nhận ra giọng nói đó. Ryan đấy, cậu ấy cười với tớ.
À,
tớ đã không nói chuyện với cậu ấy suốt mấy tuần. Tớ đã mong chờ khoảnh khắc này, nhưng tớ cũng không biết mình phải làm gì.
À, tớ mới nhận được một tin nhắn vui vui.
Thật vui khi thấy cậu cười trở lại, Blom ạ. Tớ không biết phải nói gì.
Ừ.
Thật vui khi được nói chuyện trở lại với cậu ấy. Giá như tớ biết mình nên nói gì, tớ quyết định tỏ ra chân thành. Tớ đoán là tớ chỉ có thể nói điều tương tự với cậu.
Cậu ấy cười.
Ừ, cậu nói đúng. Quả là mấy tuần khó khăn phải không? Tớ chỉ gật đầu. Cái gật đầu này bắt nguồn từ đâu chứ?
À,
cậu ấy đóng cửa tủ. Chúc cậu nghỉ lễ tạ ơn vui vẻ. Gặp cậu khi tụi mình quay lại trường học nhé. Cậu ấy chạm vào vai tớ khi cậu ấy bước đi. Tim tớ thót lại. Đúng lúc đó, tớ nhận được một tin nhắn khác của Ned. Nhưng tớ xóa ngay đi mà không thèm ngó ngàng tới. Các câu trích dẫn vẫn rất vui và hay. Nhưng đó không phải là điều tớ muốn. Tớ thấy sợ khi cuộc gặp chóng vánh với Ryan lại quan trọng với tớ đến vậy. Tớ nhắm mắt lại. Tớ rất biết ơn hội. Vì không hẹn hò. Nhưng Ryan sẽ không thể làm gì khác ngoài việc làm tan nát trái tim tớ.
Penny Lane à, con sẽ không mặc bộ đồ đó chứ hả?
Mẹ hỏi khi tớ xuống bếp vào buổi sáng trong lễ tạ ơn. Tớ ngó xuống kiểm tra lại quần áo của mình. Quần jean đẹp và áo dài tay cũng đẹp.
Dạ, đây là trang phục điển hình của Blom vào ngày nghỉ mà mẹ.
Mẹ đang lau bàn bếp. Và trông mẹ có vẻ căng thẳng hơn mọi khi.
Mẹ biết, nhưng năm nay nhà mình có khách đấy. Ôi, con xin lỗi vì con không biết là nữ hoàng Anh sẽ ghé qua đây.
Penny lên kia.
Mẹ gắt gỏng với tớ. Tớ đã quên không biết mình đã cố làm mẹ vui lòng biết bao nhiêu. Tớ và chị Rita đã cố hết sức để giúp mẹ. Nào là gọt vỏ khoai tây, nào là cắt rau. Để chứng minh cho sự cố gắng đó, tớ còn bị đứt tay nữa cơ.
Bố bước vào bếp với tờ báo cuộn trong tay.
Penny Lane à, con thay đồ cho mẹ vui được không? Mẹ hơi buồn vì tuần này chị Lucy của con không về nhà đấy. Đây là kỳ nghỉ đầu tiên mà cả gia đình tớ không ở bên nhau. Chị Lucy nghỉ lễ tạ ơn với gia đình chồng chưa cưới của chị ấy ở mãi tận Boston. Mẹ lau mồ hôi trên lông mày. Mẹ biết là chị con sẽ ở nhà cả tuần trong lễ Giáng sinh, nhưng tuần đó sẽ được dành để chuẩn bị đám cưới. Chị Rita bước vào phòng trong trang phục quần jean và áo phông. Hai đứa đi thay đồ ngay lập tức. Khi hai chị em tớ đi lên lầu, chị Rita hỏi tớ. Chị có để lỡ thông tin gì không? Tớ chỉ lắc đầu. Chúc mừng mình lễ tạ ơn. Chị Rita thừa biết hiện tớ chỉ là một xác chết chất đầy nỗi lo âu. Penny ơi, sẽ không sao đâu. Chị ấy nói. Em giỏi hơn thế cơ mà. Em không cần cho thằng danh đó tí quyền lực nào hết. Gia đình Taylor sẽ xuất hiện trong vòng một giờ nữa. Và tớ vẫn không biết mình nên nói gì với Ned. Thành thật mà nói, tớ còn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi gặp cậu ta. Tức giận ư? Buồn ư? Thư điện tử và tin nhắn là một chuyện. Nhưng tớ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào mắt cậu ta chứ? Chắc là sẽ tiết lộ được nhiều điều lắm đây. Tớ chỉ hy vọng mình sẽ giữ được vẻ mạnh mẽ. Cậu ta sẽ không thể đến gần tớ được. Tớ phải tiến lên, tiến lên. Tớ vào phòng riêng và thấy chiếc áo yếm màu trắng mà Diane cho tớ mượn sau bữa tiệc khiêu vũ khi cô nàng nói với tớ rằng tớ cần phải nhấn mạnh vào thứ mà mẹ dành cho cậu. Vì vậy, tớ mặc chiếc áo đó với chiếc quần sọc nhỏ đen trắng và đi workout. Tớ đi xuống dưới lầu và nghĩ trông mình xinh hơn nhiều, nhưng hình như quá xinh đối với bố thì phải. Ô ô, áo mới hả con? Bố vừa nói vừa lo lắng nhìn quần áo của tớ. Ôi anh Dave à, thoải mái đi chứ. Mẹ nói, bộ này của con đẹp đấy. Chuông cửa reo và tớ cố hít vài hơi thật sâu. Chị Rita cầm tay tớ và thì thầm. Đừng để cho thằng danh đó thắng nhé. Thắng ư? Có gì để mà thắng chứ? Cửa mở và nổ ra một tràng các hành động. Bố mẹ tớ ôm chầm lấy cô chú Taylor và họ trao nhau những lời chào nồng nhiệt. Cô Taylor quay sang phía tớ. Ôi Penny ơi, nhìn cháu xem. Cô ấy ôm tớ rất chặt. Ôi cháu yêu, cháu xinh quá. Cô ấy buông tớ ra và tớ quay đầu. Và cậu ấy ở đó với một cái mặt tớ không biết là vẻ xấu hổ hay vẻ tự mãn nữa. Chào cậu nhé Penny. Tớ mở mồm định nói gì đó. Nói gì cũng được. Nhưng khó quá. Tớ nhớ lại điều mà Diane nói về việc Ryan đã ở bên bạn ấy rất lâu rồi. Ned đây. Cậu ấy đang đứng trước mặt tớ. Ned mà tớ biết từ lâu lắm rồi. Tớ cứ nghĩ có lẽ ký ức cuối cùng về cậu ấy sẽ nhấn chìm tất cả các ý ký ức khác. Nhưng không phải vậy. Gặp mặt nhau là một thói quen. Và mặc dù bọn tớ vẫn chưa nói chào cậu nhé Penny và chào Ned như thể chưa xảy ra chuyện gì, nhưng bọn tớ đã từng chào nhau như thể hai đứa cùng chia sẻ một bí mật riêng. Bọn tớ đã từng như thế. Và bây giờ thì bí mật đó còn to hơn trước rất nhiều. Tớ ghét gặp cậu ấy. Tớ ghét cậu ấy ở đây. Bởi vì tớ ghét cảm giác đang trỗi dậy trong tớ. Tớ càng muốn hét ầm lên và chạy trốn thì tớ càng thấy khó thở. Tớ cảm nhận được niềm phấn khích giống như tớ vẫn cảm thấy mỗi khi gặp cậu ấy. Việc này sẽ khó hơn tớ hình dung nhiều đây. Nè em! Chị Rita ấn áo khoác của gia đình Taylor vào tay tớ. Penny đi treo áo nhé! Tớ nhìn chị Rita với vẻ mặt biết ơn khi tớ phi thẳng đến tủ. Tớ dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để treo mấy chiếc áo lên. Suốt khoảng thời gian đó, tớ đều cảm nhận được ánh mắt Ned đang nhìn đăm đăm vào lưng tớ. Và tớ thích như thế. Cô chú muốn uống gì ạ? Tớ hỏi ngay khi chiếc áo khoác cuối cùng được treo lên móc. Con yêu ơi, bố sẽ đi lấy đồ uống. Bố bắt đầu rảo bước. Bố ơi! Chị Rita phản đối. Để con và Penny làm cho ạ. Tớ quay đầu đi vào bếp. Và lúc đó tớ cảm nhận được một cái giật mạnh trên cánh tay. Penny ơi! Ned nói khi cậu ta ôm chầm lấy tớ. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Ừ. Mẹ Ned thủ thỉ. Cháu ạ, thằng bé suốt ngày chỉ nhắc đến lúc được gặp lại cháu thôi đấy nhé. Tớ chỉ biết đứng đó trong khi hai tay Ned vẫn ôm chầm lấy tớ. Penny ơi, đi thôi em. Chị Rita bước tới và Ned vội vã buông tay ra. Chị em mình phải vào bếp chứ. Chị quay sang Nết. Nói cho mày biết nhé, trong bếp có la liệt dao nhọn đấy.
Khi cậu ấy quay lưng đi, đó là lần đầu tiên tớ nhìn kỹ cậu ấy kể từ khi cậu ấy làm tan nát trái tim tớ. Và thật là lạ, vì cậu ấy không giống như trong trí nhớ của tớ. Liệu trước đây tớ có nhận thấy mặt cậu ấy dẹt đến thế nào không? Còn đôi mắt cậu ấy nhỏ tí hí, vàng vọt và vô hồn. Tớ thấy dễ thở hơn. Tớ ở lì trong bếp chuẩn bị mọi thứ với chị Rita và mẹ, trong khi cô Taylor tới tấp hỏi tớ này nọ về việc học hành. Thật may mắn là mấy vị đàn ông đều ở dưới lầu xem bóng đá. Đó là lần đầu tiên truyền thống phân biệt giới tính đó không khiến tớ phiền hà. Tớ vào phòng khách rót nước vào cốc và nhận thấy mẹ xếp ghế của tớ ngay cạnh ghế của Nate. Tớ không có cách nào tránh để nói chuyện với cậu ấy. Không có đủ thời gian để đổi chỗ, mọi người đều đã ngồi đợi ăn tối. Khi tớ lấy đĩa, tớ nhận thấy năm nay mẹ nấu rất nhiều món. Tớ gần như không thể cho hết thức ăn vào một đĩa trong lượt gắp đầu tiên, mặc dù tớ đã bỏ qua món sốt Việt quất vì sợ nước sốt rớt ra làm hỏng áo. Sốt Việt quất và món đậu phụ nhồi thịt. Bố mẹ tớ sẽ không cho phép truyền thống chặn đường niềm tin của họ. Vì vậy, tớ đã quen với việc lấy đầy một đĩa salad, khoai tây nghiền, yến mạch và khoai lang. Nate cũng theo tớ đi lấy đồ ăn. Cậu ấy với qua người tớ để lấy bánh quận. Sau đó cậu ấy đặt bàn tay kia lên lưng tớ và di chuyển ngón tay cái lên xuống. Tớ đứng chết chân, không sao cử động được. Tớ nhớ cậu. Cậu ấy lẩm bẩm. Trong một khoảnh khắc, tớ gần như cũng thì thầm. Tớ cũng nhớ cậu. Tớ đã quá quen thuộc với sự trao đổi này giữa hai đứa. Lần này, tớ cố cự tuyệt. Tớ đã mất nhiều tháng liền ngăn chặn sự đụng chạm và lời nói của cậu ấy. Tớ biết việc này sẽ đưa cậu ấy đến đâu. Tớ không thể bắt mình nhìn cậu ấy. Tớ chỉ biết quay trở lại bàn ăn. Sau đó, khi bọn tớ ngồi xuống, Nate nhìn rất lâu vào ngực tớ. Và tớ nghĩ, cứ đợi đấy. Chú Taylor quay sang phía tớ. À Penny này, hội mà chú vẫn được nghe kể là gì vậy? Tớ suýt nghẹn khoai tây nghiền. Sao chú ấy lại biết nhỉ? Chú Taylor nói thêm. À, chẳng là mẹ cháu gửi cho chú đường dẫn đến bài viết đăng trên báo trường cháu mà. Nếu mẹ nghĩ là tớ sẽ giúp mẹ rửa bát thì ít nhất mẹ không có việc đó đâu. Có vẻ vui lắm đấy nhé. Ước gì hồi bằng tuổi cháu chú cũng có một hội như thế. Như thế nghĩa là Nết cũng biết về hội đó. Tớ không thể chịu đựng được việc nhìn phản ứng của cậu ấy. Thay vào đó, tớ mỉm cười và vui vẻ đáp lời. Dạ vâng ạ, hội vui lắm chú ạ. Tớ thấy tay mình run lên. Tớ nhìn chị Rita và chị ấy dành cho tớ một nụ cười khích lệ. Vui lắm chú ạ, chị nói và trừng mắt nhìn Nate. Đặc biệt là khi chú không tin được là có bao nhiêu những kẻ thất bại tuyệt đối đã mời Penny đi chơi đâu. Con bé xứng đáng hơn thế nhiều ạ. Chú Taylor mỉm cười và gật đầu. Thế thì tốt quá Penny ạ. Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề chính trị. Tớ không thể chịu nổi việc nhìn Nate. Cậu ta vẫn đang ăn một miếng thịt của món đậu phụ nhồi dính vào cằm cậu ấy. Đó là chàng trai mà tớ vẫn mơ vào mỗi mùa hè ư? Đó là gã trai đã làm tan nát trái tim tớ ư? Cậu ta đây ư? Sau khi ăn tối và rửa xong bát đĩa, tớ lên phòng gọi điện cho JC. Trước khi tớ kịp bấm số, Nate đã gõ cửa và đề nghị được vào. Ý nghĩ phải ở một mình với cậu ta khiến tớ hơi sợ, nhưng tớ nghĩ mình không thể phớt lờ cậu ta mãi được. Cậu ấy ngồi xuống góc giường tớ. Cậu đến đây đi, cậu ta nói và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Không, cảm ơn. Tớ ngồi xuống bàn học. Nate đứng lên. Penny ơi, thôi mà, tớ thực lòng với cậu, y như từng từ từng ngữ trong thư. Cậu không còn giận tớ nữa, đúng không? Cậu ta bước tới và đặt hai tay lên vai tớ. Trước đây, tất cả những gì tớ cần chỉ là cái chạm tay của cậu ấy. Tớ đã từng sung sướng đến mức tớ chỉ cần có cậu ấy trên đời, chỉ có hai đứa tớ ở bên nhau, chỉ có hai đứa tớ bí mật ở bên nhau. Danh sách bạn trai chưa một lần được viết ra đã từng chỉ có một cái tên duy nhất. Tình yêu của tớ đã từng khiến cậu ấy thật đẹp đẽ, bất chấp hành vi của cậu ấy, bất chấp việc làm của cậu ấy. Hãy nói với tớ xem tớ phải làm như thế nào để mọi việc tốt đẹp hơn. Cậu ấy thì thầm và cúi xuống xoa hai vai tớ. À, tớ nói, trước hết cậu nên bỏ tay ra.
cậu ta vẫn tiếp tục. Trước đây cậu vẫn thích tớ làm thế này mà.
Tớ đứng lên, đẩy cậu ta ra. Đúng vậy, tôi đã từng rất thích nhiều thứ ngu ngốc.
Trông cậu ta có vẻ bị tổn thương ghê gớm. Penny ơi, cậu đừng nói thế mà. Tớ biết sự việc giữa hai bọn mình không tiến triển tốt, nhưng sự việc không tệ đến thế đâu.
Cậu đừng có đùa tôi nữa.
Tớ thậm chí còn không thèm kiềm chế giọng nói. Tớ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, và chỉ ít giây sau, chị Rita đã xuất hiện trong phòng tớ.
Tao thề đấy nhé, thằng đểu kia, tránh xa em gái tao ra.
Tớ quay sang với chị Rita. Chị Rita, đóng cửa lại cho em. Chị đặt tay lên cửa. Không, chị đi ra ngoài đi. Chị Rita đóng cửa phòng tớ lại. Trông Nate có vẻ đắc thắng. Cậu thấy không, như thế này mới giống chuyện giữa chúng mình. Cậu ta tiến ra phía tớ, nhưng tớ giơ tay ngăn cản.
Dừng lại!
Tại sao lúc nào cậu cũng thích đùa như vậy chứ? Cậu ta nháy mắt với tớ. Tớ thấy cơn nóng trào lên mặt. Tớ cố hết sức để không đấm cho cậu ta một cái.
Tại sao cậu có thể đứng đó và nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu sau những gì cậu đã làm với tôi chứ? Một vài bức thư và một vài tin nhắn vui nhộn không thể thay đổi điều đó đâu.
Lúc ấy, có gì đó ập đến với Nate. Đó là sự bình tĩnh lạ thường. Như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. Ít nhất là như vậy với cậu ta.
Tớ nghĩ cậu sẽ tha thứ cho tớ vì tớ yêu cậu. Cậu ta nói.
Và cậu ta đã tin như thế. Cậu ta là quân giả mạo, lừa đảo, gian dối, đáng khinh. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, tớ không cảm thấy sự giả mạo, lừa đảo, dối gạt và đáng khinh. Cậu ta thực sự tin vào điều đó. Nếu cậu ta muốn điều đó là sự thật, dù chỉ trong một giây.
Nết ạ, tớ nói. Cậu không được phép làm thế. Cậu không được phép nói thế. Cậu lừa dối tôi.
Tớ thấy cổ họng mặn đắng.
Nết ạ, cậu lừa dối tôi.
Tớ đã nói với cậu điều mà cậu muốn nghe. Cậu ta nói để lấy lại sự phòng vệ của bản thân.
Cậu có nghĩ rằng có lẽ điều tôi muốn nghe là sự thật không?
Tớ thừa biết đang xảy ra chuyện gì. Ngay khi tớ thử thách cậu ta, câu nói tớ yêu cậu cũng biến mất.
Pen ạ, để tớ nói cho cậu nghe nhé.
Không, tớ không biết như vậy vì cậu không muốn nghe sự thật. Cậu vẽ lên một câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn về tụi mình kể từ khi tụi mình còn bé xíu. Vì thế tớ chỉ nghĩ là làm điều cậu muốn thôi.
Cậu lợi dụng tôi.
Nate giơ hai cánh tay lên. Tớ đâu có đi xa đến vậy chứ.
Toàn thân tớ run lên. Cậu đi đủ xa rồi.
Sao cũng được. Tớ nghĩ ít nhất cậu còn nợ tớ một lời cảm ơn.
Sao cơ?
Chắc là tớ nghe nhầm thôi. Một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu ta. Hội những trái tim cô đơn ư? Rõ ràng là cậu khởi xướng hội đó vì tớ. Tớ ngậm chặt miệng lại. Cậu ta nghĩ tớ nên cảm ơn cậu ta cơ đấy.
Thôi nào, cậu cần phải quên tớ. Vì thế cậu mới thành lập hội.
Thành thật mà nói, tớ cũng hơi hãnh diện đấy, cục cưng của tớ ạ.
Tớ nhìn cậu ta trong cơn sửng sốt trọn vẹn. Tớ cố nhớ điều chị Rita đã nói về việc phải là một người xứng đáng hơn thế. Hoặc là tớ bình tĩnh nói với cậu ta rằng cậu ta đã sai lầm. Hoặc là để cậu ta chiến thắng. Hoặc tớ là một người xứng đáng hơn thế. Hoặc tớ cũng chỉ giống mọi đứa con gái 16 tuổi khác. Ở đây chỉ có một sự lựa chọn.
Trước hết, nếu cậu còn gọi tôi là cục cưng thì không bác sĩ nào trên đời này dám nói cậu đã từng là một đứa con trai đâu.
Nói cho cùng, tớ cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
Nụ cười nhanh chóng biến mất trên mặt cậu ta.
Nghiêm túc mà nói, tôi không biết tôi đã từng thấy những gì bên trong cậu. Cậu là một người vô cùng ích kỷ. Không chỉ có vậy, cậu không đẹp trai như cậu nghĩ và cậu nói chuyện ngang phè phè. Tôi tin vào những người biết rút ra kinh nghiệm từ sai lầm. Và để tôi nói cho cậu biết một điều nhé. Cậu là một sai lầm khổng lồ.
Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Và tôi sẽ không bao giờ chịu đựng cậu thêm một lần nào nữa.
Tớ đi tới chỗ cậu ta và ngồi, nói thẳng vào mặt cậu ta. Mùa hè năm sau, cậu sẽ phải kiếm việc làm thêm ở nhà và ở đó với người khác đi. Cậu sẽ không còn nghỉ hè với gia đình tôi nữa,
cậu hiểu chứ?
Cậu không thể bắt tớ làm gì được đâu. Cậu ta khoanh tay trước ngực.
Hả? Thật sao? Được rồi, ổn thôi.
Tớ túm tay cậu ta.
Tôi và cậu cùng đi xuống nhà và nói cho mẹ tôi nghe chính xác sự việc đã xảy ra hồi hè năm nay. Ý tôi muốn nói là kể mọi chi tiết.
Nết dừng bước.
Nào, Nết, cậu nghĩ là cậu đâu có làm gì sai trái. Vậy thì có gì mà sợ nào?
Tôi nghĩ chắc mẹ tôi sẽ thích biết điều mà cậu đã làm với tôi. Nhất là khi cậu làm việc đó với nhiều người cùng một lúc. Chúa ơi, biết đâu tôi sẽ may mắn được có mặt khi mẹ tôi kể cho mẹ cậu nghe về việc này thì sao? Nói thật nhé, tôi chán phải giữ bí mật với họ rồi. Đúng là mẹ sẽ thất vọng vì lựa chọn kém cỏi của tôi và vì tôi đã thích một con heo. Nhưng vì lý do nào đó, tôi nghĩ mẹ sẽ có một vài lời với cậu đấy.
Nết gạt tay tớ ra khỏi tay cậu ta. Penny, cậu thôi đi.
Thôi gì cơ, cậu không sợ mẹ tôi cơ mà.
Tớ không dám tin mình lại có thể nói ra điều đó với vẻ mặt rửng rưng đến vậy.
Nói cho cậu biết nhé.
Tớ nói tiếp. Có một điều tốt đẹp đã đến trong mùa hè này. Tôi nên cảm ơn cậu vì điều đó. Cậu là đồ điểu dạ toàn tập để giúp tôi tỉnh giấc và nhìn nhận xem tôi xứng đáng với điều gì. Nhưng cuối cùng, người quan trọng nhất đối với tôi vẫn là bạn bè tôi. Thay vì một người như cậu, cậu không là gì của tôi hết. Đúng vậy, xét trên khía cạnh nào đó, hành động của cậu đã tạo tiền đề cho hội và đó là điều tốt đẹp nhất từng đến với tôi. Nhưng tôi không nợ cậu điều gì hết.
Tớ quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng tớ lại nghĩ.
À, Nết này, cậu biết không? Cậu hôn hít y như một con cún dãi nhớt lòng thòng, miệng thì hôi xì. Và nếu tôi và cậu có quan hệ tình dục đi nữa, thì chắc chắn cậu cũng không biết phải làm thế nào đâu. Chúc mừng lễ tạ ơn, đồ đểu giả.
Được rồi, từ giờ trở đi, mình sẽ là một người trưởng thành hơn đây.
Không phải, cậu không làm thế đâu.
Tracy hét ầm lên trong điện thoại sau khi tớ kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nàng nghe.
Cậu có tin không? Tớ nghĩ mình đã hơi quá đà, nhưng tớ thấy gánh nặng trên vai tớ đã biến mất.
Tớ mặc quần áo ngủ, nằm trên giường và cảm thấy lâng lâng. Gia đình nhà Taylor đã về và chị Rita vừa mang cho tớ một miếng bánh bí ngô trước khi chị ấy đi chơi. Cuộc đời vẫn đẹp sao?
Này nhé, trong cuộc họp tới, tớ muốn cậu phải biểu diễn lại toàn bộ sự việc cho hội xem. Tớ sẽ vui hơn bao giờ hết nếu được đóng vai thằng cha Nết. Tớ sẽ chỉ làu bàu, ngã và tống thức ăn vào miệng. Thật là tuyệt vời, có ai biết nữa không?
Chỉ cậu và chị Rita thôi, chị ấy coi tớ là nữ thần đấy nhé.
Cậu phải gọi cho hội thôi, ai ai cũng mong được biết xem sự việc xảy ra thế nào đấy.
Tớ sẽ gọi chứ, chỉ là tớ không tin việc gặp cậu ta lại là một điều tốt lành đến vậy. Tớ không biết tớ đã nghĩ gì nữa, cậu ta thay đổi quá nhiều.
Penny ơi, người ta thay đổi là cậu chứ không phải là thằng cha Nết đó. Cậu biết là cậu sẽ không bao giờ thích cậu ta nữa.
Tớ vẫn luôn nói với cậu là cậu có thể làm tốt hơn thế. Nhưng cậu đâu có nghe tớ đâu. Và giờ thì cậu biết sự thật rồi đấy. Ngọt ngào quá hử?
Quá ngọt ngào ấy chứ.
Tớ nằm bẹp xuống giường vì kiệt sức sau khi gọi điện cho Diane, Jane, Amy và Morgan. Tớ đã làm được. Tớ đã dũng cảm đương đầu với Nết. Tớ đi tới bàn học, lấy cuốn nhật ký cũ và mở đến trang nhật ký gần nhất. Trang nhật ký đã từng làm tan nát trái tim tớ rất nhiều lần. Tớ lần lần các ngón tay dọc theo các con chữ. Có quá nhiều nỗi đau trong các con chữ đó. Nhưng lúc này, tớ biết mọi việc sẽ ổn. Tớ cầm một chiếc bút trên bàn và viết trang nhật ký ngày hôm qua. Tớ không viết lại sự việc. Tớ chỉ nhắc cho mình nhớ rằng nếu sự việc đó xảy ra thêm một lần nữa, tớ có thể vượt qua cơn thất tình đó. Tớ sẽ trở lại. Ừ, tớ sẽ trở lại. Tớ có thể dành cơ hội cho trái tim và tớ có thể đối mặt. Và cuối cùng, điều khiến tớ đau lòng rồi sẽ khiến tớ mạnh mẽ hơn. Và tớ thật xứng đáng với mong muốn của mình. Tớ mong sẽ có một người biết trân trọng tớ, một người mà tớ có thể tin tưởng, một người yêu tớ vì chính bản thân tớ. Tim tớ thót lại khi tớ nghĩ đến Ryan.
Nào, Penny Lane à! Đây là bí mật nho nhỏ của hai bố con mình nhé. Con thề đi.
Bố giơ ngón út lên và tớ vòng ngón út của tớ vào ngón út của bố.
Mẹ con sẽ thủ tiêu bố nếu mẹ biết bố con mình làm như thế này với thức ăn thừa.
Chỉ có tớ và bố ăn tối với nhau vào tối hôm thứ Bảy. Và cả hai bố con tớ đều không thể chịu đựng được khi món đậu phụ nhồi thịt còn thừa. Vì vậy, bố con tớ đã ném tọt vào thùng rác.
mẹ sẽ không bao giờ mua chuộc được câu chuyện là tớ đã tiếp tay cho bố đâu. Tối nay hội của con sẽ làm gì? Bố hỏi. Bọn con sẽ đi xem phim để bố mẹ không phải lo lắng về vô số đứa con gái kêu gào thảm thiết trong nhà. Bố cười. Ừ, như thế sẽ khuây khỏa đấy. Các con không có kế hoạch hát karaoke sao? Đó là mục đích đi xem phim của bọn tớ mà. Để cố sao nhãng Jen khỏi bữa tiệc vào tuần sau, cô nàng rất căng thẳng. Không chỉ có tớ hứa sẽ hát một mình một bài mà tớ còn đồng ý dẫn dắt hội để cùng hát bài ban nhạc hội những trái tim cô đơn. Điện thoại đổ chuông và bố nghe điện. Ô, chào cháu Ryan. Bố nói sau khi lắng nghe một lúc. Không thể nào. Tớ ngó thấy trán bố nhăn lại. Không không, cháu làm đúng mà. 5 phút nữa chú sẽ đến phòng khám. Đợi chú ở đó nhé. Cấp cứu. Có sao không bố? Không, đó là Ryan Bauer. Em cậu bé bị ngã đập mồm vào bàn và đang bị chảy máu. Bố phải ra phòng khám đây. Bố với áo khoác. Penny lên. Con đi với bố chứ, biết đâu bố cần con giúp. Dạ. Hơn nữa, bố nói, có vẻ Ryan đang run lắm, có bạn bè sẽ giúp thằng bé đỡ hơn. Trước khi tớ kịp phản đối, bố đưa áo khoác cho tớ và đã đi ra tới cửa. Khi bố con tớ đỗ xe thì Ryan đang đứng đợi sẵn. Cậu ấy đang ôm cô em gái cùng mẹ khác cha là Katie 8 tuổi. Mái tóc dài đen sẫm của cô bé rũ xuống mặt. Bố chạy về phía cậu ấy và giơ tay đặt lên đầu Katie. Cháu yêu, bố nói, sẽ không sao đâu nhé. Bố đưa khóa cửa cho tớ. Penny lên, con đi mở cửa văn phòng, bật đèn trong phòng sơ cứu của bố, bật hết các thiết bị lên và lấy cho bố một bộ dụng cụ sạch sẽ. Ryan nhìn tớ khi nhận thấy tớ đi cùng bố, và tớ nhìn thấy nỗi bàng hoàng lấp kín đôi mắt cậu ấy. Tớ lo lắng cầm chìa khóa và chạy thật nhanh vào văn phòng. Tớ bật đèn và chạy ngược trở lại vào phòng sơ cứu chính của bố. Như một phản xạ tự nhiên, tớ bật hết các thiết bị máy móc lên, cầm lấy một bộ dụng cụ sạch sẽ và đặt lên bàn. Tiếng thổn thức của Katie mỗi lúc một lớn hơn khi bố và Ryan đi vào phòng. Cháu đang ở trên tầng chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng ầm. Cháu đoán là con bé nhảy nhót lung tung và bị ngã. Ryan giải thích với bố. Cậu ấy đặt Katie lên ghế và bố nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn che kín mặt cô bé. Tớ nhìn thấy toàn máu là máu. Ôi không! Ryan hét lên, cậu ấy đặt tay lên đầu và bắt đầu đi đi lại lại. Sẽ không sao đâu, bố nói. Tớ không biết bố đang nói với Katie hay Ryan nữa. Tớ chạy vào phòng làm việc của bố để lấy con hải mã Abbey bằng bông và chạy trở lại phòng sơ cứu. Bố đang kiểm tra vết thương của Katie. Cô bé khóc la thảm thiết hơn nữa. Em ơi, của em này! Tớ đưa cho cô bé con thú bông mà hồi bằng tuổi cô bé tớ vẫn thường chơi cùng. Katie lưỡng lự cầm con hải mã bông và ôm chặt lấy nó. Không sao đâu, chỉ có vài cái răng bị lung lay thôi, ngoài ra không sao hết. Chú phải rửa vết thương và cố định mấy cái răng đó. Bố nhìn Ryan, cậu ấy có vẻ như sắp ngất. Penny lên, con với Ryan đi ra hành lang đi. Bố nói, và ngay đến Ryan cũng phản đối. Ryan à... Tốt nhất là cháu nên đợi ngoài đó, cháu đã làm hết sức rồi. Tớ ra ngoài cửa và Ryan đi theo sau. Tớ đặt tay lên vai cậu ấy trước khi tớ kịp nghĩ ra điều đó. Cậu ấy ngồi sụp xuống ghế trong quầy đón tiếp và đưa tay lên che mặt. Mẹ sẽ giết tớ mất. Tớ ngồi xuống vòng tay qua người cậu ấy. Ryan à, cậu có làm gì sai đâu. Máu chảy nhiều quá. Cậu ấy kháng cự. Nhưng là vì máu hòa lẫn nước bọt thôi nên trông có vẻ nhiều hơn bình thường mà. Tớ trấn an cậu ấy. Cậu ấy bất ngờ ngẩng đầu lên. Tại sao cậu lại đến đây? Tớ không biết cậu ấy đang tức giận hay bối rối. Bố tớ bảo là có lẽ bố cần tớ giúp một tay và biết đâu cậu cần một người bạn. Tớ tìm tay cậu ấy và siết nhẹ. Điện thoại của Ryan rung chuông và cậu ấy nhảy vọt lên. Dạ, mẹ ạ. Không ạ, con đến chỗ nha sĩ Blom. Vâng ạ, vâng, con sẽ gọi. Chào mẹ. Cậu phải biết đó không phải là lỗi của cậu mà. Tớ nói sau khi cậu ấy úp máy. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm ra trước. À, hồi tớ 2 tuổi, chị Lucy cũng phải trông tớ. Hồi ấy, chị ấy mới 10 tuổi. Vì vậy, bố mẹ tớ cũng có vẻ vô trách nhiệm khi để chị ấy trông tớ. Chị cho tớ ngồi trên chiếc giường trên của giường tầng 2 trong phòng chị ấy. Và chắc cậu cũng biết rồi, tớ bị ngã xuống sàn nhà. Và cậu biết không, hóa ra là tớ bị méo đầu đấy.
Tớ đập đầu gối vào đầu gối cậu ấy.
Hoặc có thể là không.
Cậu ấy mỉm cười. Tớ biết là con bé sẽ không sao đâu. Nhưng mẹ tớ tỏ vẻ tớ là mẹ thất vọng. Và dượng Cole thì bảo vệ Katy quá mức cần thiết. Chỉ là... cậu có biết nhiều lúc tớ mệt mỏi kiệt sức đến thế nào không?
Tớ nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi. Ryan à, tớ nói, không ai kỳ vọng cậu phải hoàn hảo cả.
Ừ, vậy cậu nói điều đó với các huấn luyện viên và bố mẹ tớ xem.
Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ là tớ vẫn luôn giả định Ryan là người hoàn hảo.
Đó là lỗi của tớ, cậu ấy nói. Tớ tự giết chính mình khi phải sống theo sự kỳ vọng của mọi người. Chỉ cần tớ bỏ tiết, uống rượu khi đi tiệc hay không nói điều đúng đắn mọi nơi mọi lúc, tớ sẽ nghe thấy mẹ và bố dượng tớ nói: Ryan, đáng ra con phải trông em cẩn thận chứ. Ryan, con nghĩ sao vậy hả? Ryan, con vô trách nhiệm quá. Bố mẹ thất vọng về con quá Ryan ạ.
Điều tệ hại nhất là khi mẹ và bố dượng nói họ thất vọng về tớ. Cứ như thể tớ không được phép năm thì mười họa nghịch ngợm một chút. Tớ thấy biết ơn lắm vì bố đẻ tớ không cần biết về điều đó.
Đó là lần đầu tiên Ryan nhắc đến bố cậu ấy kể từ khi chú ấy không đến xem trận đấu hồi đầu năm. Nếu thêm một lần nữa, tớ nghe thấy bố nói là điểm A trừ không khác gì điểm B trừ và sẽ không có trường đại học tử tế nào nhận tớ nếu tớ không đạt toàn bộ điểm A. Cứ như thể tớ muốn đi theo bố để làm một người đàn ông chỉ biết quan tâm đến bản thân không bằng.
Tớ há hốc miệng, trông cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Tớ xin lỗi, tớ không nên... tớ không có ý nói...
Không sao đâu. Tớ xoa tay cậu ấy. Chỉ tại cậu căng thẳng vì Katy thôi. Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra quá thôi.
Cậu ấy quay sang phía tớ với vẻ mệt mỏi. Tớ biết cậu nghĩ tớ đang phản ứng thái quá. Nhưng tớ mất quá nhiều thời gian để làm những việc không làm người khác thất vọng. Còn điều tớ mong muốn thì sao chứ?
Cậu mong muốn điều gì?
Tớ hỏi.
Điều đó có gì quan trọng chứ?
Cậu ấy trả lời khi cậu ấy dựa đầu vào tường.
Ơ, có chứ, nó quan trọng với cậu mà.
Ừ, nhưng tớ không thể có được. Vậy thì điểm cốt yếu là gì chứ?
Đó là một Ryan hoàn toàn khác. Một Ryan dễ bị tổn thương. Điều đó khiến tớ thấy mến cậu ấy hơn nữa. Tớ lại đưa tay cầm tay cậu ấy.
Ryan à, cậu là một người rất tuyệt vời. Và cậu xứng đáng có được mọi điều cậu muốn.
Cậu ấy nhìn xuống bàn tay tớ nằm trong bàn tay cậu ấy.
Tớ không ngốc nghếch thế đâu, vì thế tớ sẽ cố gắng ổn thỏa.
Tớ lúng túng. Tớ không biết cậu ấy đang nói đến chuyện gì. Cậu ấy đưa bàn tay kia lên nâng cằm tớ.
Tớ biết dạo này mọi chuyện có vẻ kỳ quặc, nhưng hai đứa mình để mọi chuyện quay trở lại bình thường được không?
Tớ không biết điều đó có khả thi không. Cái gì bình thường chứ?
Tớ gật đầu.
Tớ xin lỗi vì mọi chuyện. Rosanna chỉ...
Ừ, tớ biết mà. Cậu ấy nói khi cậu ấy bỏ tay xuống và rụt tay kia ra khỏi tay tớ. Tớ rất muốn cầm bàn tay đó lại, nhưng tớ cố kìm nén.
Này!
Tớ đấm vào đầu gối cậu ấy.
Tại cậu đấy. Cậu đến đây với em gái và rồi cuối cùng cậu lại làm cho tớ cảm thấy tốt hơn.
À, ừ, tại chàng trai hoàn hảo. Tớ cười ồ lên.
Không phải thế, đừng có quên là tớ đã nghe thấy cậu hát trong buổi hòa nhạc. Và thưa ngài, ngài có vấn đề nho nhỏ về âm vực đấy nhé. Tớ phải nói là còn lâu cậu mới đạt độ hoàn hảo.
Cậu ấy lắc đầu và bọn tớ ngồi im lặng. Tớ bắt đầu ngân nga theo tiếng nhạc ngân lên từ bàn lễ tân.
Ôi chúa ơi,
tớ nói.
Ryan ngẩng lên nhìn. Sao vậy?
Tớ lắc đầu. Không, chỉ là... Tớ đi tới chiếc bàn trước phòng và bật nút âm thanh.
Có vẻ thích hợp, cậu có nghĩ thế không?
Tớ hát theo tiếng nhạc.
Hãy giúp tớ đi mà.
Cậu không biết được đâu. Cậu ấy nín thở, hình như là một tiếng thở nhẹ nhõm. Vài phút sau, bố đi ra và bố cầm tay Katy. Trông miệng cô bé đã đỡ hơn nhiều. Nếu không tính miếng gạc mà bố gắn vào cho cô bé để cầm máu, Ryan nhảy vọt ra khỏi ghế và quỳ xuống ôm chầm lấy em gái.
Chú Blom ơi, cháu cảm ơn chú lắm. Cháu xin lỗi vì phải gọi cho chú bằng điện thoại nhà. Lúc đó cháu cũng không biết phải làm thế nào.
Bố tớ bắt tay Ryan. Không sao, không sao, cháu làm đúng mà.
Kitty chạy ra với tớ và giơ tay đưa thú bông up bay ra. Tớ cúi xuống.
Chị nghĩ là em cần up bay hơn chị.
Nét mặt cô bé rạng rỡ lên và cô bé chạy tới ôm chầm lấy chân Ryan.
Dạ, cậu ấy nói. Anh em cháu phải về thôi ạ. Chú Blom ơi, cháu cảm ơn chú lần nữa nhé.
Cậu ấy đi đến chỗ tớ và nói. Penny ơi, cảm ơn cậu. Khi cậu ấy ôm tớ một cái, sau đó cậu ấy cúi xuống hôn lên má tớ. Tớ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bố. Khi bố con tớ đưa anh em cậu ấy ra cửa trước, bố tớ nhìn tớ nói.
Ryan đó, thằng nhỏ cũng ngoan nhỉ.
Bố không biết được đâu, tớ nghĩ bụng.
Như thường lệ, sau kỳ nghỉ, tớ rất sợ phải đi học, nhưng tớ không thể đợi thêm nữa để gặp Ryan, để biết liệu giữa hai bọn tớ mọi chuyện có thực sự bình thường không. Bọn tớ nhanh chóng trở về trạng thái cũ, và tớ gần như chạy ù ra tủ đựng đồ giữa các giờ giải lao. Thay vì sợ hãi, tớ bắt đầu mong ngóng đến những khoảnh khắc bọn tớ được vui đùa với nhau giữa các tiết học. Tớ nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không hoàn hảo trên rất nhiều phương diện, và cậu ấy bình luận này nọ về hình dạng không may mắn của cái đầu của tớ sau vụ ngã từ giường tầng. À, nói đến việc này, tớ mới nhớ ra là tớ chưa bao giờ thấy cậu đội mũ. Có phải là do vụ tai nạn đó không nhỉ?
Cậu ấy kéo khăn quàng cổ của tớ ra khi tớ đang mở cúc chiếc áo khoác bằng len.
Để tớ nghĩ đã nào. Tớ chưa bao giờ thấy cậu chơi nhạc cụ. Có phải đó là vì cậu hoàn toàn không hiểu gì về những thứ liên quan đến âm nhạc không hả?
Tớ quấn chiếc khăn quanh cổ để chiếc khăn quất vào đầu cậu ấy mỗi khi nó bay bay.
Ôi, tớ xin lỗi nhé. Penny ơi!
Tớ nghe thấy tiếng gọi giống lên trong hành lang và tớ nhìn thấy Jen chạy về phía tớ. Ngay sau cô nàng là Tracy cũng đang co giò chạy. Việc này sẽ không ổn đây.
Tracy là người tiết lộ thông tin. Thầy hiệu trưởng Braddock nói với bạn ấy là tụi mình sẽ không được tổ chức buổi hát karaoke ở phòng tập thể dục nữa.
Sao cơ?
Tớ hét lên. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến rồi.
Jen hít thở rất sâu. Thầy nói có vẻ đó là sự kiện của hội những trái tim cô đơn và vì vậy nó sẽ không được tổ chức bên trong trường.
Quá vô lý!
Tớ phản đối.
Tụi mình muốn quyên góp tiền cho đội bóng rổ thôi mà. Tụi mình làm vậy cũng chỉ vì tụi mình là bạn bè của nhau. Ai ai cũng được mời cơ mà.
Jen vùi đầu vào hai bàn tay.
Tớ không biết bọn tớ phải làm thế nào nữa. Bọn tớ đã cố hết sức rồi.
Tracy ngồi xuống và đặt tay lên cơ thể đang run lên của Jen.
Không sao đâu mà. Tụi mình chỉ cần hoãn lại cho đến khi...
Quỷ tha ma bắt. Tớ tuyên bố. Jen và Tracy nhìn tớ với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tụi mình chỉ định tổ chức bữa tiệc đó để quyên góp chút tiền nho nhỏ cho đội bóng rổ. Sắm bộ đồng phục đẹp nhất từ trước đến nay.
Tracy nhìn tớ như thể tớ bị thần kinh.
Nhưng Penna, tụi mình không tổ chức trong trường được đâu.
Vậy thì tụi mình sẽ tìm chỗ khác. Tớ chán ngấy mấy chuyện liên quan đến ông Braddock rồi. Nghiêm túc mà nói. Tổ chức hội làm gì nếu tụi mình không thể tìm ra cách để vượt qua những trở ngại nhỏ tí như thế chứ?
Nhưng tờ bướm các loại đã được làm.
Jen lập luận.
Thì tụi mình sẽ làm tờ bướm mới. Hiệu trưởng Braddock bủn xỉn. Phải chứng minh cho thầy ấy biết là tụi mình có quyền lực lớn đến đâu.
Giờ thì chính tớ cũng phải hơi ngạc nhiên về chính mình.
Đến nhà tớ đi. Tụi mình phải gọi vài cuộc điện thoại đấy.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ 30 thành viên của hội những trái tim cô đơn đã có mặt ở nhà tớ và sẵn sàng hành động. Bố mẹ tớ đã gọi bánh pizza cho cả nhóm trong khi bọn tớ phân tích các lựa chọn của mình.
Bố vẫn giữ quan điểm là các bậc phụ huynh phải cùng nhau đến nói chuyện với thầy Braddock.
Bố vừa nói vừa mở hộp bánh pizza và bố tự lấy cho mình một miếng bánh. Tớ lắc đầu.
Không ạ, bọn con sẽ tự mình tổ chức và chứng minh cho thầy ấy biết là bọn con có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Bọn con có thể đối mặt với mọi rào cản thế ấy gây ra.
Bố vừa gật đầu vừa nhai bánh, nhìn quanh khắp phòng. Và rõ ràng là bố rất sung sướng với sự phấn khích của bọn tớ.
Đây rồi, thỏa thuận đây này. Ellen Vodka nói khi cô nàng xuất hiện. Chú tớ sẽ cho phép tụi mình sử dụng miễn phí không gian tổ chức sự kiện ở nhà hàng Bolama. Nhưng vì là tối thứ bảy và chú ấy phải làm kinh doanh, nên chú ấy yêu cầu tụi mình không được mang đồ ăn vào. Và tụi mình phải mua nước ngọt và đồ ăn nhẹ. Hoặc nếu tụi mình trả cho chú ấy $5 một người, nhà hàng sẽ phục vụ nước ngọt, khoai tây chiên và đồ ăn nhẹ.
Nhưng như thế sẽ làm giảm lợi nhuận.
Jen nói khi cô nàng nóng ruột ngồi trên sàn nhà.
Chính xác sẽ có bao nhiêu người đến nào?
Bố hỏi. Jen chọc chọc vào miếng pizza xúc xích bò rắc tiêu chưa được ăn đến và nói.
Cháu cũng không biết, 50 người.
Nhưng 50 thì chưa đủ số người trong hội và đội bóng rổ mà.
Diane nhắc.
À, ừ, đúng rồi. Vậy chắc khoảng 100 hoặc 150 người.
Jen viết các con số vào giấy.
Bố liếc phần chữ Jen vừa viết.
Jen này, cháu nghĩ xem nhé. Năm nay phòng khám nha khoa Blom vẫn chưa quyên góp cho đội bóng rổ đâu. Vì thế nên chú sẽ trả tiền đồ uống, còn các cháu vẫn tổ chức tiệc, được không?
Jen nhìn bố tớ với đôi mắt màu xanh nước biển to tròn. Và trong buổi tối hôm nay, đó là lần đầu tiên cô nàng mỉm cười.
Ôi chú Blom ơi, cháu cảm ơn chú lắm.
Cô nàng đứng lên ôm chầm lấy bố tớ.
Cháu hứa sẽ bắt đầu dùng chỉ tơ nha khoa hàng ngày ạ.
Bố cười ầm lên.
À à, như thế thì tốt quá.
Tớ nghĩ việc đó chắc sẽ giúp bố kiếm được thêm tiền hơn là tiết kiệm cho tội bóng rổ.
Được rồi. Jen lo lắng cắn môi. Bây giờ bọn mình cần phải thông báo cho mọi người biết về việc thay đổi địa điểm. Bọn mình đã có các tờ rơi và tớ nghĩ như thế là đủ.
Trông cô nàng có vẻ không thuyết phục lắm.
Tụi mình nên thông báo trên đài của trường. Tracy nói và vẽ hình chiếc micro trên tờ affix. Giống như thể thầy Braddock đã cho phép tổ chức bữa tiệc này. Ước gì tớ đột nhập được vào đó và đọc thông báo.
Cậu không thể đâu, Diane nói.
Ừ, tớ biết chứ, tớ chỉ đùa thôi, Tracy trả lời.
Diane đứng lên.
Không, tớ chỉ nói là cậu không thể, nhưng tớ thì có.
Tớ lo lắng nhìn đồng hồ trước cửa phòng học và hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Tớ hy vọng Diane sớm làm cho xong việc này và sẽ không bị đình chỉ học vì hành động đó.
Diane là chủ tịch hội sinh viên, nên cô nàng chịu trách nhiệm đọc thông báo vào sáng thứ sáu. Thông thường, cô nàng chỉ cần sửa đổi đôi chút các thông báo do các hội gửi đến trong tuần và để người khác đọc thông báo trên đài. Lần này thì không như vậy. Tớ và Hilary Jacob nhìn nhau khi chuông reo và mọi người đang ngồi vào chỗ. Suốt cả tuần, bọn tớ đã phát tờ rơi mới trong bãi đỗ xe của trường. Bọn tớ phải đổi vị trí liên tục để không bị bắt. Một đứa con gái đứng bên ngoài văn phòng của trường, tay lăm lăm điện thoại, còn hai đứa khác giám sát lối ra gần nhất về bãi đỗ xe. Mỗi đứa bọn tớ được chỉ định đứng ở một ô trong bãi đỗ xe để phát tờ rơi. Sau đó một nhóm khác trong hội sẽ đến sau để chắc chắn không ai vứt tờ rơi đi để không còn lại bằng chứng. Theo tớ biết, hiệu trưởng Braddock không hay biết rằng bọn tớ vẫn tổ chức tiệc hát karaoke để gây quỹ. Tớ nôn nóng đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt của thầy khi thứ hai tới, Jen cho thầy biết số tiền bọn tớ thu được.
Tiếng o o vang lên.
Chào các bạn, chúc một ngày thứ sáu vui vẻ.
Diane đọc thông báo.
Sau đây là thông báo trong tuần. Cuộc vận động hoa thường niên của hội âm nhạc sẽ được tổ chức vào tuần sau. Hoa cẩm chướng là $1 và bạn sẽ có được...
Tớ hầu như không thể tập trung vào thông báo vì quá lo lắng cho Diane. Tớ cầu nguyện thầy hiệu trưởng Braddock không đứng quá gần và cô nàng sẽ có đủ thời gian để làm xong phi vụ này.
Và cuối cùng, vui lòng lưu ý rằng buổi tiệc karaoke gây quỹ cho đội bóng rổ nữ được tổ chức vào 7 giờ tối thứ bảy, chuyển địa điểm từ phòng tập thể dục ra nhà hàng Brawlana trên đường Cook Street. Trong sân nhốn nháo hết cả lên, nhưng Diane vẫn rất điềm tĩnh.
Vé vào là $5, đã bao gồm đồ ăn uống. Chúng tôi rất mong được gặp các bạn vào tối thứ bảy tại nhà hàng Bowl.
Âm thanh trên đài tắt lịm.
Diane ơi, cậu là nữ anh hùng của tớ.
Jen nói khi bọn tớ đi vào nhà hàng Boralama. Cô nàng cười tươi rạng rỡ khi bọn tớ mua vé.
Ở đây có nhiều người lắm rồi, tớ phải kiểm tra tờ đăng ký bài hát. Nhưng nhớ nhé, vẫn còn nhiều trở ngại đang chờ đợi tụi mình đấy.
Tớ không muốn được nhắc cho nhớ đâu. Diane mỉm cười khi cô nàng trả tiền vé vào.
Này, tớ nhận một trở ngại vì đội nhé. Ai ai cũng sẽ làm thế thôi.
Tớ không biết bao nhiêu người sẽ bị đình chỉ khi chơi bóng rổ vào ngày thứ ba và bị miễn nhiễm vụ đọc thông báo, nhưng Diane đang rất phấn chấn.
Bọn tớ đi vào phòng sau và trong đó chật kín người. Dễ nhận thấy là đã có tới hơn 150 người. Căn phòng hơi tối với đèn sáng chiếu từ trần xuống. Một nơi rất đẹp để chơi ki. Tớ nhìn thấy sân khấu phía trước với chùm đèn to tướng bên trên và một màn hình chiếu lời bài hát. Khi bọn tớ đến đó, Jen chạy vụt lên.
Đúng là một thảm họa.
Mọi thứ đều tuyệt vời và cậu nhìn số người đến tham dự xem, có gì không ổn cơ chứ?
Tớ hỏi.
Erin bị ốm, không hát được đâu.
Ôi trời, Jen muốn làm ầm lên đây. Sau sự việc diễn ra mấy tuần trước, tớ thật sự không thấy có lý do gì mà một người lại bị ốm, lại là một thảm họa được.
Jen à, sẽ có rất nhiều người lên hát, cậu lo làm gì?
Nhưng ai sẽ là người hát đầu tiên? Những người đăng ký đều không đồng ý lên hát đầu tiên. Penny ơi, cậu phải giúp tớ.
Tớ nhìn quanh quất và thấy Tracy đang nhanh chân chạy trốn.
Jen ơi, tớ nói thật đấy, cậu không cần tớ giúp đâu. Nếu tớ là người hát đầu tiên, cả phòng sẽ giải tán hết cho mà xem.
Penny ơi, làm ơn đi mà, mọi người đang trông vào cậu. Nếu cậu hát đầu tiên, chắc chắn cả hội cũng sẽ hát.
Được rồi, tớ sai rồi, đây đúng là một thảm họa.
Cũng được. Cảm ơn cậu lắm lắm, tớ nợ cậu nhiều lắm.
Tớ sẽ khó quên lần này đây, thật đấy. Tớ đi tới 5 chiếc bàn trước của hội.
Này các cậu, tớ sẽ hát đầu tiên, có ai muốn hát chung với tớ không?
Lúc này, tiếng động khẽ khàng nhất cũng có thể được nghe thấy. Kể từ khi hội những trái tim cô đơn thành lập, đây là lần đầu tiên không có ai nhìn thẳng vào mắt tớ.
Tớ nói thật đấy, nếu tất cả tụi mình cùng lên hát với nhau, chắc chắn sẽ không tệ đến thế đâu. Đi mà, làm ơn mà, phải có người hát chung với tớ chứ. Các cậu...
Tracy vân về túi khoai tây chiên để không phải nhìn thẳng vào mắt tớ.
Tracy ơi, đến cậu cũng không lên sao?
Buồn cười chưa? Chỉ cần hát một bài thôi mà.
Jen lo lắng nhìn xung quanh. Nếu tớ không sớm hành động, cô nàng sẽ đập bàn đập ghế ngay.
Jen ơi, ok, tớ sẽ hát. Bài gì được nhỉ?
Vẻ nhẹ nhõm thể hiện rõ trên nét mặt cô nàng.
Bài gì cũng được, nhớ nhé, tớ có cả bài hát của nhóm Beatles đấy.
Mặc dù tớ yêu nhóm Beatles, nhưng tớ lại cảm thấy mình hơi hơi ngu khi hát bài hát của nhóm trước mặt mọi người. Như Ryan đã học được thì chỉ có 4 người biết dốc hết khả năng hát những bài hát đó, và tớ không phải là một trong 4 người đó. Tớ bắt đầu dò tìm danh sách các bài hát, có vẻ như không bài hát nào mời gọi được tớ. Tớ cần một bài không khó hát, và đó phải là một bài mà mọi người cũng muốn hát cùng tớ. Không có bài nào phù hợp, vì thế tớ chuyển sang phần chữ khác. Tớ chuyển sang phần bài hát có chữ B và xem các bài hát của nhóm Beatles. Và khi đó tớ phát hiện ra điều đó. Tuyệt hảo! Được rồi, dù tớ không phải Paul, John hay George, nhưng tớ có thể là Ringo. Tớ miễn cưỡng lên sân khấu và khi hội bắt đầu cổ vũ, tớ trừng mắt nhìn bọn họ. Quân phản bội. Hai tay tớ run bần bật khi tớ nhìn đám đông. Hình như học sinh cả trường đều đến đây. Nhìn tít ra phía sau, tớ thấy Ryan đang vỗ tay cổ vũ. Tớ mỉm cười cho đến khi tớ nhận thấy người đang đứng ngay cạnh cậu ấy, con nhỏ Missy. Sau ngần ấy việc xảy ra, tại sao cậu ấy vẫn quanh quẩn bên con nhỏ đó chứ? Và quan trọng hơn nữa, tớ đang làm gì trên sân khấu thế này? Jen túm lấy micro.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến góp mặt trong buổi gây quỹ cho đội bóng hôm nay. Toàn bộ số tiền thu được trong sự kiện này sẽ giúp bọn tớ mua đồng phục mới. Vì vậy, các bạn đừng ngại nhé, hãy đứng lên và hát. Người mở màn lễ hội buổi tối hôm nay không ai khác, chính là Penny Lane Blom.
Tớ nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ, nhưng tớ vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình, cố gắng điều khiển nhịp thở. Tớ không cần phải nhìn lời bài hát mới hát được, nhưng tớ không thể chịu được cảnh nhìn khán giả. Gần như không có phần giới thiệu cho bài hát, và trước khi tớ kịp nhận ra, tớ đã thấy mình hát. Và hỏi mọi người xem họ sẽ làm gì nếu tớ hát sai nhạc. Liệu họ có đứng lên và tống cổ tớ ra ngoài không? Đến giờ thì vẫn chưa đâu. Mặc dù nếu tớ vẫn hát thì điều chắc chắn sẽ và thực sự đang xảy ra có hẳn là một điều tồi tệ không? Tớ vừa nhắm mắt, vừa đi tới đi lui, vừa hát. Tớ nhìn xuống phía hàng ghế đầu tiên. Làm ơn giúp tớ đi. Tớ không chỉ nài nỉ mà tớ thực sự hát để được cứu vớt. Khán giả bắt đầu vỗ tay theo. Tớ oai vệ bước đến nơi Tracy và Diane đang ngồi cổ vũ cho tớ. Tớ quay mặt về phía bọn họ khi vẫn hát để mong có được sự giúp đỡ nho nhỏ từ phía bạn bè. Tớ ra hiệu cho bọn họ lên sân khấu với mình. Diane bắt được tín hiệu và đứng lên, kéo theo cả Tracy nữa. Morgan và Amy lên sau. Erin cũng lên sân khấu. Chưa một ai từng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Bọn tớ đứng xúm xít quanh chiếc micro, còn các thành viên khác trong hội đứng lên vỗ tay theo nhịp bài hát. Tớ cầm chiếc micro khác và đi về phía khán giả. Tớ nhún nhảy với các cô nàng và bọn họ thay phiên nhau hát. Ừ, đúng rồi, tớ có thể vượt qua nhờ sự giúp đỡ nho nhỏ của bạn bè.
Bài hát kết thúc và tiếng reo hò ào lên từ phía đám đông. Tớ quay lại với mọi người trên sân khấu và bọn tớ giơ cao tay làm dấu hiệu chiến thắng với nhau. Jen nhảy lên nhảy xuống khi một đám đông chạy ra xếp hàng đăng ký lên hát. Bọn tớ được nghe các cô gái hát thêm một ban nhạc pop và đội bóng nam hát sai nhạc bài We Are The Champion. Ngay cả Morgan và Tyson cũng hát cặp với nhau một bài tuyệt hay. Như vậy là chưa đủ cho hội, nhưng điều quan trọng nhất là Jen thu được một khoản tiền to. Morgan, Ellen, Meg và Kara hát xong bài We Are Family và bọn tớ phấn chấn trở lại. Tớ ngồi xuống cạnh Tracy và thò tay lấy một miếng khoai tây chiên trong túi của cô nàng. Penny, ôi chúa ơi! Cô nàng nói. Tracy à, có gì to tát thế? Chỉ là một miếng khoai tây chiên thôi mà. Cô nàng chỉ lên sân khấu. Tớ nhìn thấy Ryan đứng một mình trên đó. Tớ bắt đầu cười ồ. Có phải cậu ấy định chứng minh cho cả trường biết cậu ấy không hoàn hảo đến mức nào không nhỉ? Cậu ấy ngó nhìn tớ và nháy mắt một cái. Có gì đáng nói đâu? Tớ hỏi. Tracy mở to mắt nhìn tớ. Cậu có nhìn thấy bài hát mà cậu ấy chọn không? Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và tim tớ như rụng xuống. Tớ nhận ra bài hát đó ngay lập tức. Làm sao tớ không nhận ra được chứ? Tớ được đặt theo tên bài hát đó mà. Toàn bộ hội đều nhìn tớ khi Ryan bắt đầu hát bài Penny Lane. Sai nhạc bê bết. Tớ muốn thấy ngượng thay cho cậu ấy khi cậu ấy hát đoạn đầu tiên. Nhưng tớ phải cố kiềm chế cảm xúc để không biểu hiện ra mặt. Vì cả phòng cứ hết nhìn tớ lại nhìn Ryan. Tớ phải tập trung hít vào thở ra. Tớ xúc động lắm. Tớ không dám tin lại diễn ra chuyện này. Tớ không dám tin là Ryan lại làm thế này trước mặt học sinh toàn trường. Cậu ấy thích tớ. Cậu ấy thực sự, thực lòng thích tớ. Và tớ thích cậu ấy. Tớ thực sự, thực lòng thích cậu ấy. Tớ không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa. Và tớ tự nói với mình rằng tớ không thể liều mình đánh đổi hội. Tại sao tớ lại không muốn ở bên một người như Ryan chứ? Tớ sẽ phải đấu tranh bao lâu nữa đây? Tớ còn phải lừa dối chính mình đến bao giờ chứ? Đoạn nhạc đầu kết thúc và Ryan đứng lùi lại. Như thể cậu ấy biết mình vừa gây ra một sai lầm. Điều đó khiến trái tim tớ đau đớn làm sao? Diane đột ngột đứng vọt lên khỏi ghế ngồi để hỗ trợ cậu ấy. Chỉ một giây sau, Tracy cũng lên với cậu ấy. Và sau đó gần như toàn bộ các thành viên của hội những trái tim cô đơn đều nhập hội. Trông Ryan nhẹ nhõm ngay khi có được sự hỗ trợ đó. Tớ biết chính xác cậu ấy cảm thấy thế nào. Tớ cũng biết rằng sẽ có rất nhiều tin đồn sau buổi tối hôm nay. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tớ không quan tâm. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một chàng trai từng dành cho tớ. Đúng vậy, Penny Lane không phải là một bài tình ca tuyệt vời. Nhưng đối với tớ, đó là cử chỉ lãng mạn nhất mà một người có thể thể hiện. Bài hát kết thúc và tớ đứng lên tung hô cả nhóm. Khi nhìn mọi người, trừ Ryan, tớ hơi sợ. Tớ phải làm gì bây giờ? Biết đâu mọi người sẽ không tập trung vào tớ và Ryan vì toàn bộ hội đã lên sân khấu thì sao? Không khả thi chút nào. Ryan xuống sân khấu và đi về phía tớ. Nếu cậu vẫn chưa đoán được, cậu ấy nói, thì bài hát đó dành cho cậu nhé. Tớ mỉm cười, không biết phải nói gì với cậu ấy. Chỉ còn đủ giờ cho một bài hát nữa thôi. Jen thông báo, Penny ơi! Ừ, tớ đến ngay. Tớ nói, nhưng tớ siết tay Ryan trước khi đi. Bài hát cuối cùng vang lên và toàn bộ các thành viên của hội đều lên sân khấu hát bài Pepper's Lonely Heart Club Band. Hy vọng các bạn thích chương trình này. Tracy, Diane, Jen, Laura và tớ đi ra bãi đỗ xe với cảm giác chiến thắng hân hoan. Này các cậu, tụi mình có được $3,000. Mọi người quyên góp thêm nhiều tiền cho tớ để họ được xếp hàng hát. Jen nói khi cô nàng cầm phong bì tiền với toàn bộ sức lực của mình. Jen ơi, thế thì quá tuyệt. Chúc mừng cậu nhé. Diane nói. Úi chà, xem ai kìa. Quý bà Penny cơ đấy. Bọn tớ quay lại và nhìn thấy Todd với hai cặp tình nhân quen thuộc Brian, Pam và Don Audrey. Ryan đứng ngay sau lưng cậu ta. Missy cũng có mặt luôn. Nhưng rõ là con nhỏ đi cùng với Ryan hay Todd, hoặc là con nhỏ chỉ đi theo thôi. Ryan cố túm vai Todd, nhưng cậu ta chỉ nhún thấp vai xuống. Này Todd, cậu say đấy hả? Diane hỏi với vẻ mặt không mảy may xúc động. Diane, tránh ra! Rõ ràng là Todd say và cậu ta đang len lỏi giữa những chiếc ô tô. Tớ không nhìn thấy cậu ta suốt cả buổi tối. tớ chắc chắn đã nghe thấy tiếng la ó của cậu ta khi tớ và Ryan hát. Ryan lại cố kéo Todd quay trở về ô tô, nhưng lần này Todd đẩy cậu ấy ra.
Ryan, mày là đồ đáng thương.
Ừ, đúng rồi, tớ là đồ thế đấy.
Chỉ mất một giây thôi, tớ đã nhận ra rằng sự việc đó bắt nguồn từ tớ. Todd bỗng nhiên đứng ngay trước mặt tớ.
Bauer, tránh xa ra. Đây là việc giữa tôi và kẻ đồng tính này.
Tớ cố lui mặt ra khỏi hơi thở hôi nồng của Todd.
Todd này, cậu đang nói đến chuyện gì vậy?
Tớ hỏi. Ryan bước tới nhưng tớ phản đối.
Ryan à, tớ tự giải quyết được.
Cậu ấy quay lưng đi nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm như thể cậu ấy sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Todd vẫn nhìn tớ đăm đăm. Này, nói cho cậu biết nhé. Vì cậu là đồ đáng thương nên không có thằng con trai nào đầu óc tỉnh táo lại muốn đi chơi với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải gây ảnh hưởng xấu cho toàn bộ đám con gái trong trường này.
À, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lúc cậu rất muốn đi chơi với tôi. Nhưng hình như tôi đủ thông minh để ngăn cản chuyện đó. Nếu cậu thấy vui thì cứ đi mà đổ lỗi cho tôi vì không có đứa con gái nào muốn đi chơi với cậu.
Tớ định quay lưng lại thì Todd bước thêm một bước.
Todd này, nói thật nhé, tốt hơn là cậu nên tránh xa bạn ấy ra.
Diane nói khi cô nàng cùng Tracy, Jen và Laura tiến đến đứng ngay sau tớ.
Chu choa!
Cậu ta nghiêng người về phía họ và giơ tay với vẻ thảng thốt.
Tôi sợ một đám con gái quá, đi thôi.
Thật ra thì bọn tôi muốn được gọi là phụ nữ hơn đấy.
Tớ nói và mím chặt môi, tớ không thể làm gì khác ngoài việc khiến cho sự việc ngày càng tồi tệ hơn. Phía sau lưng cậu ta, con nhỏ Missy đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn.
Todd vẫn nhoài người ra trước.
Nghe này.
Không, Todd ạ, cậu nghe này.
Tớ chịu đựng hành vi trẻ con của cậu ta thế là đủ rồi, và tớ sẽ không cho phép cậu ta phá hủy buổi tối của bọn tớ. Có lẽ, lý do khiến cậu chưa có nổi một ngày hẹn hò là vì không có nữ sinh nào đầu óc sáng suốt lại muốn hẹn hò với một thanh niên không có trí tuệ.
Cậu ta nghiêng người vào tớ.
À, có lẽ lý do khiến bọn con trai lừa dối cậu là vì cậu là một đứa con gái hống hách chỉ biết nghĩ đến mình.
Cậu ta cười, còn tớ nhăn mặt lại.
Nói cho cậu biết nhé, có lẽ lý do khiến tất cả nữ sinh trong trường đều gia nhập hội này là vì tất cả đám con trai các cậu đều là lũ ngốc. Bọn tôi thả túm tụm với nhau còn hơn đi chơi với một trong số các cậu.
Tớ nhận ra rằng mình vừa nói ra một điều tổng quát bao gồm cả Ryan.
Todd, cậu không khác gì một thằng bé con. Tại sao cậu không quay trở lại với sân đá bóng? Đó mới là nơi thuộc về cậu. Và đuổi theo một quả bóng tin hin thay vì bám theo những cô gái thông minh hơn cậu gấp 10 lần chứ.
Câu nói của tớ đã khiến Todd nổi đoá lên.
Đồ đáng ghét!
Cậu ta túm chặt lấy cổ tay tớ. Tớ đau ghê gớm khi cậu ta bóp chặt và vặn cánh tay tớ. Tớ thét lên đau đớn khi Brian và Don kéo Todd ra.
Brian túm lấy hông Todd.
Bạn ấy không đáng bị như thế đâu, không đáng chút nào đâu. Đi thôi, đi thôi.
Todd hất vai, đẩy Brian ra và đứng thẳng lên. Cậu ta chĩa một ngón tay về phía tớ và quay trở lại với đám bạn bè của mình. Con nhỏ Missy đứng hoan hô chào đón cậu ta khi cậu ta quay trở lại.
Và tớ là đồ đáng ghét ư?
Ryan đi đến với tớ.
Cậu có sao không?
Tớ không nghĩ cậu ta lại hành động thái quá như thế. Tớ run bắn lên, mạch cổ tay tớ đập thình thịch. Nhưng ngoài hai điều đó ra thì mọi việc thật tuyệt vời. Tớ ngoan ngoãn gật đầu khi các cô nàng cùng hội cùng thuyền đi đến bên tớ để đảm bảo tớ vẫn ổn.
Diane đi về phía cậu ấy.
Ryan à, tại sao cậu có thể chơi với cậu ta được chứ?
Cậu ấy chỉ nhún vai. Có phải lúc nào cậu ấy cũng như vậy đâu?
Ryan ơi, Todd hành hung Penny. Vậy mà cậu định vẫn đi với bọn họ và giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp cả sao?
Diane lắc đầu. Ryan quay lưng nhìn những người được coi là bạn của cậu ấy.
Thôi, cậu đừng phản ứng thái quá nhé.
Cậu ấy phản đối.
Chắc cậu đùa tớ rồi.
Tớ nhìn Ryan với vẻ hoài nghi.
Cậu về phe cậu ta sao?
Cậu ở phe tớ.
Tớ nghĩ bụng.
Cậu hát tặng tớ mà, đúng không?
Không, dĩ nhiên là không rồi, chỉ là...
Cơn tức giận trong tớ bị kìm nén từ mấy tuần qua đang sục sôi lên. Tớ đang muốn phá bĩnh, đến mức tớ gần như không thể thẳng thắn nhìn nhận mọi chuyện. Tớ quay sang Ryan. cơn nóng trào lên hai má. Tớ cảm nhận được vị chua chát trên đầu lưỡi. Đáng ra cậu ấy phải là một người bạn của tớ. Vậy mà cậu ấy lại đứng đó và để xảy ra sự việc vừa rồi. Cậu ấy không muốn gây hấn với thằng bạn tốt nhất, nhưng ngu ngốc nhất của cậu ấy và những người đồng đội đáng ghét của cậu ấy. Ôi chao, Ryan ơi, thật đáng thất vọng quá. Cậu không muốn đứng lên bảo vệ chính mình, phải chứ? Ryan nhìn tớ như thể tớ vừa đâm một nhát vào người cậu ấy. Cả hai bọn tớ chỉ biết đứng nhìn nhau. Tớ hối hận ngay tức khắc. Tớ không có ý, tớ... Tớ lúng búng nói. Cậu ấy quay lưng đi, để lại tớ đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt. Tại sao tớ lại nói như vậy về cậu ấy trước mặt mọi người chứ? Tracy vòng tay quanh người tớ và đưa tớ ra ô tô. Penn ơi, cậu ta là đồ ngu, đừng quan tâm đến điều cậu ta nói làm gì. Nhưng Ryan là... Tracy có vẻ bối rối. Tớ đâu có nói về Ryan, tớ nói về Todd cơ mà. À, ừ, gã Todd. Tâm trí tớ nhớ lại cuộc đối thoại đó. Này, cậu chườm lên cổ tay đi, tớ trải giường cho. Tracy đưa cho tớ một túi đá lạnh, giành lấy tấm chăn trên tay tớ và bắt đầu mở nệm hơi trên sàn phòng ngủ nhà tớ. Penny ơi là Penny, đừng có hành hạ mình vì chuyện đó nữa. Cậu ta là đồ ngu thôi mà. Tớ ngẩng lên nhìn cô nàng. Cậu có nghĩ là bọn mình đã khiến rất nhiều người trong trường buồn lòng vì đã thành lập hội không? Trước tiên là thầy hiệu trưởng Braddock, giờ thì đến... Cô nàng rũ mạnh tấm chăn khi nó rơi thụp xuống giường. Cậu ngồi xuống đi. Cô nàng ngồi lên giường và vỗ vào chiếc gối cạnh tớ. Penny ạ, hội là một trong những điều quan trọng nhất mà hai bọn mình từng làm được. Todd Chesney là đồ ngu, chỉ có vậy thôi. Đừng để việc đó phá hỏng thành công của buổi tối hôm nay. Tớ nhìn xuống bộ quần áo ngủ bằng vải pha len và co hai đầu gối lại rồi dựa cằm lên đầu gối. Tớ không muốn mình phải chịu trách nhiệm trước việc khiến ai đó buồn lòng. Cậu có biết cậu chịu trách nhiệm trước điều gì không? Tớ nhún vai. Tớ không biết phải nghĩ thế nào. Mỗi khi tớ nghĩ tớ có thể có hội và vẫn làm bạn với Ryan, mọi việc lại đổ vỡ. Tracy kéo vai tớ để tớ buộc phải nhìn cô nàng. Cậu có trách nhiệm với Kara vì bạn ấy cảm thấy thoải mái khi nói cho mọi người biết về chứng rối loạn ăn uống của mình. Sự biến chuyển của Kara được nhận thấy rõ nhất. Đã qua rồi những bộ quần áo rộng thùng thình hay những tấm hình người mẫu có thân hình mỏng dính trong tủ đựng đồ của bạn ấy. Và cũng qua rồi những bữa trưa bạn ấy chỉ gắp rau trộn và không ăn thịt cá. Bây giờ bạn ấy mặc quần áo đẹp hơn, trong tủ treo ảnh bạn bè thay vì ảnh mấy cô người mẫu ốm o. Và bạn ấy đi ăn cùng cả nhóm. Bạn ấy còn phải cố gắng nhiều nữa, nhưng đó cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cậu có trách nhiệm trước việc Teresa vẫn giữ được học bổng vào bóng rổ trường UW. Cuối cùng, Teresa cũng xuất sắc vượt qua bài thi toán học nhờ sự giúp đỡ của Maria. Cậu có trách nhiệm trước sự thật là lần đầu tiên trong đời Diana Monroe chính là mình. Cậu vẫn còn nhớ bạn ấy như thế nào hồi đầu năm học chứ? Tớ hình dung thấy hình ảnh Diana ngồi ăn tối với vẻ mặt hoàn toàn đau khổ, nhưng vẫn cố giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Và bây giờ, mỗi khi gặp bạn ấy, cậu đều thấy bạn ấy rất vui vẻ khi được ở trong hội và có bạn bè nữ. Bạn ấy làm tớ ngạc nhiên lắm. Tracy không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước Diana. Tớ vẫn không dám tin là cô nàng dám liều lĩnh đối mặt với thầy Braddock để giúp đỡ hội, hoặc cô nàng dám đối mặt với Todd hồi tối nay, hoặc đối mặt với con nhỏ Missy sau khi bài báo được đăng tải. Tớ cảm thấy ngực thắt lại và hai mắt như muốn nổ đom đóm. Những việc đó xảy ra không phải vì tớ, tớ không có trách nhiệm trước những việc đó. Tracy đứng lên và cầm tay tớ. Cậu giúp bọn tớ mở rộng tầm mắt, cậu là người mạnh mẽ nhất. Môi dưới của tớ run lên. Ừ, tớ mạnh mẽ quá ấy chứ. Penny kia, cậu có thôi đi không? Đừng bán rẻ mình như thế. Cậu là trưởng nhóm bởi vì mọi người tôn trọng cậu, vì cậu luôn có mặt vì mọi người và vì cậu là một trong những người tuyệt vời nhất mà tớ từng biết. Tớ rất vui vì có cậu là người bạn thân thiết nhất. Tớ đã nói với cậu điều đó bao nhiêu lần rồi chứ? Tracy ôm tớ và tớ ôm cô nàng thật chặt. Ngoài ra, cô nàng nói tiếp, mọi người rất sợ tớ khi lần đầu bọn họ nhìn thấy tớ và Diana thoát khỏi vòng vây của hoa khôi hoàn hảo bé nhỏ. Vì thế, tớ đoán cậu là người ít đáng sợ nhất trong ba con quỷ ấy. Tớ buông tay ra khi Tracy cười ồ lên. Xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ không đừng được. Chính xác đây là lý do khiến họ cần đến cậu nhiều như thế.
Tớ ngồi trở lại trên giường và nhận thấy mình mệt đến thế nào. JC nằm lên đệm và tung chăn trùm lên người. Thế là đủ cho hôm nay rồi, tớ đi ngủ đây. Tớ tắt đèn ngủ và kéo chăn lông vịt lên người. Bên dưới vẫn có tiếng cười.
Gì vậy?
JC cười khúc khích. Tớ chỉ mong sáng mai sẽ được nhìn thấy thằng cha Todd. Cậu ta sẽ mệt mỏi lắm đấy. Hãy mong cậu ta mệt mỏi với con nhỏ Missy nhé. Tớ dám bỏ tiền để thấy cảnh đó đấy.
Tớ cười một lúc trước khi nghĩ về Ryan. Tớ phải tìm ra một cách để mọi việc giữa hai bọn tớ trở lại bình thường. Lại bình thường.
Tại sao tớ có thể tham gia vào một nhóm nữ sinh đông đúc nhưng lại không thể ngừng gây rắc rối với một nam sinh thôi? Tớ nhăn mặt khi nhớ lại nét mặt của cậu ấy. Tớ nhắm mắt và đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngày mai tớ sẽ giải quyết. Tối nay tớ phải thưởng thức hương vị chiến thắng của buổi tối. Đúng là một đêm tuyệt vời. Trừ việc Todd quát tháo vào mặt tớ và tớ quát tháo vào mặt Ryan. Khi nằm thao thức trong bóng tối, tớ cố hình dung lại những điều tốt đẹp đã diễn ra vào tối nay. Jen quyên góp được tiền cho đội. Bản nhạc I Will Survive tuyệt vời của Kara, Diane và Tracy cùng hát chung với tớ. Nhưng mỗi khi tớ chuẩn bị cảm thấy vui vẻ, thì vẻ mặt bị tổn thương của Ryan lại xuất hiện ngay trong đầu tớ.
Ái!
Tớ kêu lên khi đấm cái đầu nhỏ thó của mình hơi mạnh tay, vì tớ cứ tưởng làm vậy sẽ trút bỏ được hình ảnh kia.
Penny ơi!
Tracy lơ mơ hỏi, cậu có sao không đấy?
Tớ không sao, ngủ ngon nhé.
Tớ phải thôi không nói dối người bạn thân nhất nữa mới được. Và thôi không lừa dối chính mình nữa. Đồng hồ chạy chậm quá. Tớ đi đi lại lại chiếc tủ đựng đồ trong khoảng thời gian dài như vô tận. Tớ đi học sớm hơn thường lệ. Tớ đòi mẹ đưa đến trường sáng nay để có mặt ở đây sớm thế này. Ruột gan tớ thắt lại. Chẳng mấy phút nữa, Ryan sẽ đến đây. Cậu ấy rẽ vào góc quanh và bỏ mũ len ra, khiến mái tóc cậu ấy rối bù lên. Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc, rồi cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn thấy tớ. Cậu ấy dừng lại trong một thoáng và cậu ấy ngó đăm đăm xuống sân trường khi đi về phía tủ.
Chào cậu,
tớ nói với cậu ấy. Cậu ấy vừa gật đầu vừa bỏ chiếc áo mùa đông màu đen đang phập phồng gió ra. Tớ biết tớ đáng bị như vậy lắm.
Ryan ơi, tớ thực lòng xin lỗi vì tớ đã nói như thế. Cậu biết là tớ không cố ý nói như vậy mà.
Cậu ấy đưa túi vào trong tủ và lấy sách. Tớ tự hỏi bao lâu nữa cậu ấy mới lại nhìn tớ.
Tớ biết cậu không cố ý nói vậy.
Cậu ấy nói nhỏ nhẹ và cậu ấy vẫn không buồn ngẩng lên nhìn tớ. Nhưng vấn đề ở chỗ cậu nói như vậy vì cậu biết điều đó sẽ làm tớ đau lòng hay nhiệm vụ thành công rồi đấy. Cậu ấy lắc đầu. Trong số biết bao nhiêu người trong trường, tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người cuối cùng chịu hạ thấp phẩm giá như vậy đấy. Cậu ấy đóng rầm cửa tủ lại và bắt đầu bước đi. Cậu ấy dừng lại và quay lại với tớ. Cậu có biết suốt mấy tuần qua điều tớ vẫn thường làm mỗi sáng là gì không? Tớ lái xe đến trường và tự hỏi, hôm nay tại tủ đựng đồ, tớ sẽ được gặp Penny nào? Sẽ là một Penny ngọt ngào, ấm áp và vui tươi, hay một Penny lạnh lùng và xa cách đây? Tớ gần như nín thở để xem cậu sẽ phản ứng thế nào với tớ. Và rồi tớ phải cố tìm hiểu xem mình đã làm gì để xứng đáng nhận được cách cư xử của cậu. Đó là lý do khiến tớ không nói chuyện với cậu trong 2 tuần. Tớ bị tổn thương. Tớ nhìn cậu ấy. Tớ không thể phủ nhận điều cậu ấy đang nói. Tớ biết mình tỏ ra thất thường với cậu ấy và tớ không thể nói cho cậu ấy biết nguyên nhân sự thực. Cậu ấy lắc đầu. Chỉ là tớ không biết mình đứng ở vị trí nào trong lòng cậu thôi. Cậu ấy bắt đầu bước đi.
Đợi tớ đã.
Tớ chạy ra trước mặt cậu ấy.
Tớ biết điều tớ đã nói ra không thể tha thứ được. Tớ thực lòng xin lỗi cậu. 2 tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện và... tớ có mang cái này cho cậu.
Tại sao chứ? Cậu ấy nhìn tớ chằm chằm.
Tớ
thò tay vào trong túi. Tớ muốn đưa cho cậu cái này. Tớ giơ tay ra và đưa cho Ryan thứ duy nhất tớ nghĩ ra được để cậu ấy biết cảm giác thực sự của tớ. Cậu ấy đưa tay lấy và ngó nghiêng chiếc đĩa CD. Cậu ấy mở đĩa ra và nét mặt cậu ấy thay đổi khi ngón tay cậu ấy lần theo tên các bài hát.
Cậu làm cho tớ à?
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ.
Ừ.
Cậu ấy nhìn bên trong đĩa và đọc to câu đề tặng. Tớ tặng cậu. Đó là một câu trong bài hát, bài này này. Tớ cầm chiếc đĩa và chỉ vào một bài hát. Tớ không dám viết hết lời bài hát ra, như thế thành ra nói quá nhiều. Cậu ấy sẽ phải nghe đĩa để hiểu hết mọi thứ. Cậu ấy vẫn nhìn chiếc đĩa. Tớ biết là ngốc lắm, nhưng tớ chỉ nghĩ ra được thế thôi. Tớ thấy giọng mình nghèn nghẹn và nước mắt ngân ngấn. Mọi thứ trong đời tớ, trừ Hội, như đang vỡ vụn xung quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nam sinh trong trường, Todd quát tháo vào mặt tớ. Thầy hiệu trưởng Braddock kiên quyết cấm đoán tớ. Và tớ sẽ không thể đối mặt với mọi chuyện nếu Ryan cũng ghét tớ. Ryan nghe thấy giọng nghèn nghẹn của tớ và cậu ấy ngẩng mặt lên. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé. Chỉ là một đĩa CD ngu ngốc thôi. Tớ đi về tường, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống hai má. Mình đang nghĩ gì chứ? Rằng một đĩa nhạc của nhóm Beatles có thể giúp mọi việc tốt hơn ư? Giá như cậu ấy biết những bài hát đó quan trọng thế nào với mình. Đây không chỉ là một đĩa CD, mà nó là trái tim và linh hồn của mình. Mình đã trao nó cho cậu ấy, mình đã cho cậu ấy bước vào trái tim mình. Giá như cậu ấy biết được điều đấy. Ryan bước tới và nghiêng người vào với tớ. Và cậu ấy làm thế để che không cho đám đông học sinh đang bước vào sảnh nhìn thấy tớ khóc. Sự gần gũi của cậu ấy khiến tớ cảm thấy dễ chịu hơn là bực bội. Penny à, chiếc đĩa này của cậu có rất nhiều ý nghĩa về tớ. Cậu đừng buồn mà. Cậu ấy đặt tay lên cổ tớ và nghiêng vào sát hơn nữa để cầm cậu ấy tựa lên trán tớ. Tớ xin lỗi, tớ chỉ... Tớ cố giữ bình tĩnh. Mấy tuần ấy dài quá. Cậu ấy vẫn tựa vào tớ. Ừ, dài lắm. Nước mắt tớ càng tuôn nhiều hơn. Tớ cố trấn tĩnh khi hành lang đầy kín học sinh. Hay thật, tớ cần nhất là thêm tin đồn này nọ đấy. Tớ chán cảnh mọi người bàn tán xôn xao sau lưng mình rồi. Và tớ dám cá là việc này sẽ giúp bọn họ có ối thông tin để nói này nói nọ. Cậu ấy cúi xuống và lấy tay lau nước mắt cho tớ. Tớ nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy và mong ước mọi rào cản sẽ tan biến. Cậu tử tế quá, nhưng không ích gì đâu. Tớ nói với cậu ấy. Ryan nhìn tớ đăm đăm trong một vài giây trước khi một nụ cười hé mở trên môi cậu ấy. Thôi nào cô gái, đừng khóc nữa. Đúng là một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm. Gì chứ? Tớ hét lên trong sự ngạc nhiên. Tớ không nhịn cười được. Thế là thế nào hả? Cậu ấy nhún vai. À, cậu cần phải cười to mà. Ừ, nhưng một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm là gì chứ? Tớ đang bị áp lực đấy. Tớ chỉ nghĩ được từ đó thôi. Cậu ấy nghiêng người vào thêm một lần để lau nước mắt trên mặt tớ. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp với tớ. Có đỡ hơn không? Khi tớ gật đầu, hình ảnh gì đó trong hành lang lọt vào mắt tớ. Tớ thấy Tracy đang há hốc miệng nhìn bọn tớ. Cô nàng vội vã rảo bước đi khi biết mình đã nhìn thấy. Chỉ 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ. Giờ tụi mình ra hiệp ước là sẽ không để việc gì khác chen vào tình bạn của tụi mình nữa nhé. Cậu ấy nói với tớ. Tớ mỉm cười với cậu ấy. Thế thì vui quá. Ừ, giờ mình quay lại tủ trước khi muộn tiết học đầu tiên nhé. Cậu ấy vòng tay quanh người tớ và đưa tớ đến tủ. Cảm giác nhẹ nhõm ùa lên trong tớ khi tớ lấy sách vở. Khỉ thật, tớ quên bén mất là tiết học đầu tiên là môn tiếng Tây Ban Nha học chung với Todd. Chán thế. Hoặc nói đúng hơn là quá chán. Đúng là tớ không thể qua môn tiếng Tây Ban Nha được. Tớ chép nguyên những chữ Coco viết trên bảng, nhưng không sao tập trung tâm trí. Todd đến muộn mấy phút và được cô giáo cho vào lớp ngay. Còn tớ sợ đến nỗi không dám liếc sang phía cậu ta. Thứ 5 tuần sau, các em sẽ làm bài thi học kỳ. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bây giờ các em sẽ tự làm hội thoại. Cô Cole nói với cả lớp khi cô quay trở lại ghế ngồi phía cuối lớp. Tớ quay người đối mặt với Todd và thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay tớ. Tớ mặc áo len dài tay để che vết thâm đi. Nhưng vết bầm tím và xanh lét vẫn lộ ra. Tớ mở miệng định nói, nhưng không biết nói gì. Todd nói gì đó, nhưng chỉ lí nhí thôi. Tớ không nghe được. Sao cơ? Todd nhìn tớ. Xin lỗi cậu nhé, Margarita. Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Cậu ấy có vẻ kiệt sức. Trước khi tớ kịp nói gì đó thì chuông đã reo. Tớ cất sách vở. Tớ bước tới cửa lớp thì Todd đã đứng đợi. Penny ơi, tớ nói thật lòng đấy. Tớ xin lỗi mà.
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên và cậu ấy tựa vào mấy chiếc tủ đựng đồ được đặt ngay bên ngoài lớp học.
Cảm ơn cậu nhé, Todd.
Cậu ấy mỉm cười yếu ớt với tớ trước khi đi đến lớp học kế tiếp. Todd không giống Todd lắm, trừ khi cậu ấy làm trò cười hoặc hành động ngốc nghếch. Tớ thấy hơi buồn cười. Mọi thứ có thể thay đổi thế nào nữa chứ? Tớ gần như không thể bắt kịp sự thay đổi đó. Đến bữa trưa thì cả trường đã biết Todd không chỉ say rượu vào tối hôm thứ bảy mà bố mẹ cậu ta còn bắt được quả tang, và sáng nay họ lên gặp thầy hiệu trưởng Braddock. Vì vậy, thầy không còn lựa chọn nào khác là đình chỉ Todd không được chơi 3 trận bóng rổ. Giờ thì tớ hiểu tại sao Todd lại buồn đến thế, mặc dù đó là do lỗi của cậu ấy.
Vậy, Jen nói khi Morgan ngồi xuống,
cậu và Tyson đi đâu sau bữa tiệc kết thúc vậy?
Mặt mũi Morgan đỏ bừng.
Hay lắm, Jen cười. Tớ thấy đó là buổi tối thành công đấy.
Thôi nào, để cho bạn ấy yên đi chứ, Diane nói.
Thật ra thì đây cũng chính là vấn đề mà tớ muốn nói đây,
Tracy nói.
Morgan tỏa ra hoảng sợ.
Không không,
Tracy lắc đầu. Tớ muốn nói về hội cơ.
Cô nàng phát cho mỗi người một tờ giấy. Tim tớ đập thình thịch khi tờ giấy được phát đến tay tớ. Tớ thấy hơi bị tổn thương vì đây là lần đầu tiên tớ nhận ra sự việc. Tớ biết bọn tớ đã nói về vấn đề này rồi, nhưng vẫn...
Quy định mới của hội những trái tim cô đơn. Dưới đây là quy định chính thức dành cho các thành viên hội những trái tim cô đơn. Tất cả các thành viên phải nhất trí với các điều khoản dưới đây, nếu không tư cách thành viên sẽ bị loại bỏ. 1. Các thành viên được phép hẹn hò, nhưng không bao giờ được quên rằng bạn bè là trên hết. 2. Các thành viên không được hẹn hò với đám con trai ngu xuẩn, quân tay sai, quân nói dối, quân xấu xa, hoặc về cơ bản là những người không biết đối xử tốt với chính mình. 3. Các thành viên phải tham dự các buổi họp của hội vào thứ bảy hàng tuần. Không thành viên nào được phép không tham dự để đi hẹn hò, trừ trường hợp gia đình có công việc khẩn cấp hoặc vào những ngày thời tiết xấu. 4. Các thành viên sẽ cùng nhau tham dự các sự kiện với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn tiệc khiêu vũ, cắm trại, các bữa tiệc và các sự kiện cặp đôi khác. Các thành viên có thể mang theo bạn trai, nhưng các chàng trai này sẽ tham dự sự kiện để có thể đối mặt với rủi ro. 5. Trước nhất, các thành viên phải biết ủng hộ bạn bè, chấp nhận lựa chọn của họ. Điều quan trọng nhất là các thành viên phải gắn bó với nhau. 6. Và quan trọng nhất, trong mọi trường hợp, nếu bất kỳ thành viên nào mang những điều đã được nói tại hội đi nói lại với người khác, chắc chắn thành viên đó biết là tôi đang nói đến hậu quả gì rồi. Những người vi phạm các quy tắc sẽ bị tước tư cách thành viên, bị làm bẽ mặt trước công chúng, bị tin đồn thổi bóng gió và có thể bị xử trả. Khi mọi người đọc quy tắc mới, rất nhiều người gật đầu và nói lời tán thành. Tớ ngó nhìn mọi người và thấy Tracy đang đợi phản ứng của tớ.
Thưa sếp, sếp thấy thế nào?
Hãy để mọi người biểu quyết, tất cả chúng ta đều đồng ý với quy tắc mới chứ.
Tất cả các cánh tay trên bàn giơ vọt lên.
Cảm ơn Chúa, Tracy kêu lên.
Michael ơi, cậu vui lòng hẹn hò với em trai tớ để nó nói chuyện với tớ được không?
Hai má Michael đỏ ửng.
Này, mời cậu bé đi dự tiệc đi nhé.
Amy phát phong bì cho mọi người.
Mỗi người một vé nhé, nhưng các cậu cứ thoải mái đưa thêm bạn nhé, con trai cũng được tuốt.
Cô nàng nháy mắt với Morgan. Amy đưa vé cho tớ và ghi rõ Penny Lane, người lãnh đạo không nao núng, gọn ghẽ ngay trước phong bì. Cô nàng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho cả hội sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Bọn tớ bàn tán xôn xao về bữa tiệc và tớ lại nhìn Tracy. Cô nàng không nói một lời nào với tớ về việc cô nàng đã nhìn thấy tớ và Ryan như thế, và tớ không thích vẽ thêm viễn cảnh nào nữa cho cuộc đời mình. Bây giờ tớ cần nhất là thi qua các môn cuối kỳ.
Teresa ơi!
Tớ gọi với. Cậu thi môn Tây Ban Nha 3 năm ngoái à?
Yes,
Teresa nói. Một tia sáng lóe lên trong đầu tớ.
Các cậu ơi!
Tớ đứng lên và mọi người ngừng nói.
Có lẽ tụi mình nên sử dụng hai buổi họp tới để học nhóm và chuẩn bị cho các môn thi cuối kỳ.
Tớ nghe thấy có người rên rỉ.
Tớ biết mà, nhưng các cậu thử nghĩ xem, tụi mình có thể giúp nhau thi cho tốt, nhất là các thành viên đã thi qua hồi năm ngoái.
Tớ muốn đạt điểm tốt hơn trong kỳ thi này để chứng minh với thầy Braddock rằng thầy đã sai lầm. Và tất nhiên, tớ muốn tất cả các thành viên hội đều qua các môn. Sáng nay, khi Jen đến văn phòng thầy hiệu trưởng để đưa tiền cho thầy Braddock, thầy ấy chỉ biết càu nhàu khi đếm tiền. Liệu có điều gì khiến người đàn ông đó vui vẻ không nhỉ?
Kỳ cục lắm, vì ngay khi tớ là một tín đồ đối với bí mật của hội, tớ vẫn muốn có người nói cho Ryan biết các quy tắc mới. Đồng thời, tớ không biết mình đã sẵn sàng hẹn hò trở lại chưa, không biết mình đã sẵn sàng đối mặt với rủi ro chưa. Thật là bất công, càng mến Ryan, tớ càng nhận thấy rồi cậu ấy sẽ làm tan vỡ trái tim tớ. Tớ quyết định tổ chức một buổi học nhóm là một ngày không hẹn hò. Vì vậy, tớ mời Ryan đến học chung môn lịch sử thế giới. Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhận được lời mời, nhưng cậu ấy nhận lời ngay lập tức. Chính xác thì làm cách nào cậu có các thông tin nội bộ này? Ryan hỏi tớ khi bọn tớ ngồi dưới tầng hầm xem lại vở ghi. À, tớ có tài liệu mà. Tớ lấy bản đồ châu Âu bị quân phát xít Đức đóng chiếm hồi chiến tranh thế giới lần 2. Trong buổi họp hôm thứ Bảy, tớ phát hiện ra rằng năm ngoái cô Banner ra đề thi tập trung vào chiến tranh thế giới lần 2. Tớ biết các giáo viên sẽ không ra đề thi giống hệt năm trước, nhưng cũng có ích khi biết năm trước đề thi là gì. Hơn nữa, tớ không nghĩ như vậy là gian dối, vì bọn tớ không được đưa sẵn câu trả lời, thay vào đó chỉ là thông tin về câu hỏi năm trước. Tớ đón nhận mọi thứ mình có thể có. Ồ, chào cháu Ryan. Mẹ vừa bước xuống cầu thang vừa nói, cháu ở lại ăn tối nhé. Ryan nhìn tớ và tớ nhún vai. Thế thì tuyệt quá, cháu cảm ơn cô Blom. Mẹ nhìn cả hai bọn tớ và cười rõ tươi. Không giống như thể bọn tớ sắp làm việc gì đó được. Trên sàn đầy sách vở, còn tớ và Ryan cách nhau đến mấy chục phân. Tớ vẫn nhìn mẹ, đợi mẹ sẽ nói gì đấy, nhưng mẹ cứ đứng nhìn bọn tớ. Mẹ ơi! À, ừ, mẹ xin lỗi. Mẹ quay trở lại trên nhà. Chỉ một lần trong đời thôi, liệu người phụ nữ đó có thể cố gắng, chỉ cần cố gắng, không làm tớ ngượng được không? Tớ rất cảm động khi tớ và Ryan lại làm bạn với nhau gần 2 tuần mà không phải đối mặt với biến cố. Có vẻ rất giống thỏa thuận của hai đứa. Đôi lúc, tớ nghĩ về cậu ấy như thể cậu ấy không hẳn là một người bạn. Nhưng biết làm thế nào được, tớ cũng chỉ là con người như bao người khác thôi mà. Cậu có kế hoạch hoành tráng nào cho kỳ nghỉ không? Ryan đứng lên duỗi chân tay. Tớ nhìn đồng hồ và bất ngờ khi nhận thấy bọn tớ đã học suốt 2 giờ liền. Sẽ đi mua váy cưới. Tớ duỗi thẳng chân và cố xoay xoay cho hết tê. Ai chả, chàng trai nào may mắn vậy nhỉ? Ryan nháy mắt với tớ. Tớ mở tròn mắt. Không phải cho tớ, cho chị Lucy đấy. Giáng sinh này chị sẽ về nhà và tớ, chị ấy và chị Rita sẽ đi mua váy phù dâu. Chị Rita đã nói thẳng với chị Lucy rằng tớ và chị ấy phải được cùng đi mua váy vì chị ấy nhất quyết không chịu trông giống một cơn ác mộng mặc váy bóng màu hồng hồng. Tớ nằm xuống sàn nhà và ngửa mặt nhìn lên trần. Tớ mong hai anh chị ấy về quá. Ước gì các môn thi cuối xong xuôi cả rồi. Một ngày nữa thôi mà. Cậu ấy nhắc cho tớ nhớ khi cậu ấy ngồi xuống. À, tớ thực sự mong đến bữa tiệc nhà Ami vào tối mai đấy. Tớ co đầu dậy, nhanh đến nỗi tớ cảm thấy hơi choáng. Sao cơ? Cậu cũng đến á? Đôi mắt Ryan mở rõ to. Ừ, thế là xấu à? Không xấu, không xấu. Chỉ là tớ không biết Ami cũng mời cậu thôi. Cậu ấy lắc đầu. À, rõ ràng là tớ sẽ không được các cậu ấy mời rồi. Cậu ấy ném chiếc cặp giấy vào tớ. Ôi, xin lỗi cậu. Tại sao tớ lại không mời Ryan chứ? Nhưng Ami không phải người mời tớ đâu nhé. Tất nhiên là Diane rồi. Tớ thật là ngu muội khi nghĩ cô nàng sẽ không mời cậu ấy. Tracy mời tớ đấy. Tracy ư? Tracy của tớ ư? Mời cậu ấy ư? Tớ cố hiểu cho ra việc Tracy mời Ryan đến dự tiệc và việc cô nàng không kể gì về tớ. Cô nàng vẫn thường kể cho tớ nghe mọi chuyện. Tớ là một người bí mật. Lòng dạ tớ thót lại. Chúa ơi là chúa, tớ biết thừa như thế là thế nào mà. Cuối cùng, Ryan cũng lọt vào danh sách của Tracy. Ngớ ngẩn hết chỗ nói. Trước đây, Tracy chưa bao giờ tỏ ra thích cậu ấy. Có lẽ đây là lý do khiến bạn ấy không nhắc đến việc đã nhìn thấy tớ và cậu ấy đứng gần tủ đựng đồ. Nhưng chẳng phải hồi đầu năm bạn ấy nói rằng cậu ấy với tớ mới là một cặp bài trùng sao? Tất nhiên, điều cuối cùng tớ nói về vấn đề này là khi tớ tuyên bố sẽ không đi chơi với Ryan trong 1 triệu năm tới. Và sẽ không giống như tớ đã kể với Tracy về cảm xúc của mình. Không giống đâu. Tớ đưa mắt nhìn Ryan đang ghi một số thông tin. Tớ không thể đổ lỗi cho Tracy.
tớ đã có rất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để mời cậu ấy đi chơi. Nhưng tớ cứ im lặng. Và Tracy không như vậy. Tracy muốn có Ryan, còn tớ lại muốn cuộn tròn thành một quả bóng và chết quách đi cho xong. Từ khi biết Tracy mời Ryan đi dự tiệc, tớ đâm sợ phải đến bữa tiệc đó. Tớ cứ đợi cô nàng nhắc đến chuyện này, nhưng cô nàng không nói một lời nào, và tớ không định là người nói trước. Bây giờ lại càng không, vì bọn tớ đã sẵn sàng hết rồi. Tớ mở nắp lọ kem ra và thoa lên mặt. Đừng quên phần ngực nhé, Diane nói khi cô nàng chỉ vào chiếc áo phông cổ chữ V của tớ. Tớ mặc áo với một chiếc quần jean màu xanh đậm, một chiếc thắt lưng bạc màu sáng bóng và đôi bốt cao gót. Tớ hài lòng ngắm lại mình trong gương. Ôi, cho tớ bôi với! Tracy vừa nói vừa cướp lọ kem trên tay tớ, và cô nàng cũng bôi bôi quệt quệt. Tracy mặc chiếc áo màu đen rất hợp với chiếc quần kẻ ống loe màu đen. Tối nay, trông cô nàng rất xinh tươi với mái tóc được xõa xuống. Mọi khi, cô nàng thường buộc tóc đuôi ngựa. Rõ ràng là cô nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì Ryan. Xong rồi, sẵn sàng thôi. Diane nói khi bọn tớ kiểm tra quần áo cho nhau thêm một lần nữa trước gương trong phòng tắm. Như thường lệ, trông Diane vẫn rất hoàn hảo. Cô nàng mặc váy màu đen hình chữ A, một chiếc áo cổ lọ mỏng màu xanh ngọc bích và một chiếc áo nhỏ đồng màu bên trong. Ba đứa vào phòng ngủ của tớ để lấy áo khoác. Diane ngồi xuống giường và mở chiếc ví cũng màu xanh ngọc bích. Tớ có cái này cho hai cậu. Cô nàng lôi ra hai chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy bạc với dải ri băng màu hồng rồi đưa cho tớ và Tracy. Tớ muốn các cậu biết rằng tớ rất trân trọng những điều mà các cậu đã làm cho tớ hồi năm nay. Diane à, cậu không phải làm vậy đâu. Tớ phản đối. Cô nàng lắc đầu và ra hiệu về phía hai hộp quà. Tớ kéo dải ri băng đỏ và cố cẩn thận không làm rách giấy bạc mỏng manh. Tớ há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc hộp mang nhãn hiệu Tiffany. Diane ơi! Tớ không dám tin. Tớ ngẩng lên để đảm bảo Tracy không mở hộp quà nhanh hơn tớ. Cô nàng gật đầu với tớ và cả hai cùng mở hộp. Bên trong hộp là một cái túi nhỏ cũng màu xanh ngọc bích. Tớ mở túi và thấy một chiếc vòng tay bằng bạc có gắn trái tim. Đẹp quá! Tớ và Tracy đồng thanh nói. Nhớ đọc câu để tặng nhé! Diane nói khi cô nàng đi về phía tớ và mở trái tim ra. Một nửa trái tim ghi TTCD và một nửa ghi tên tớ. Cô nàng cầm chiếc vòng và đeo vào tay tớ. Diane ơi, cái này đắt lắm, đáng ra cậu không nên mua. Tớ nói. Phải đấy, Diane ạ, của hãng Tiffany cơ mà. Tracy cậy cậy chiếc móc gài. Diane đi tới giúp Tracy. Năm nay, hai cậu đã giúp tớ rất nhiều, và đây chỉ là cách nho nhỏ thể hiện lời cảm ơn thôi. Hơn nữa, Diane giơ tay trái lên và kéo cánh tay áo lên, cho thấy cô nàng cũng đeo một chiếc vòng tay bạc như thế. Các cậu nghĩ như thế này không sướt mướt quá chứ? Tớ không thể rời mắt khỏi chiếc vòng. Đây là món quà đẹp nhất tớ từng được nhận. Không, không sướt mướt tí nào hết. Tớ và Tracy cùng ôm chầm lấy Diane. Và còn một điều nữa tớ muốn nói với hai cậu. Trông Diane có vẻ lo lắng. Tớ biết hội đang có nhiều thay đổi và hai cậu sẽ sớm hẹn hò trở lại. Và tớ chỉ muốn các cậu biết rằng tớ sẽ ủng hộ các cậu dù các cậu hẹn hò với ai đi nữa. Cô nàng biết. Diane biết chuyện của Tracy. Tracy xoa lưng cô nàng. Diane à, cảm ơn cậu nhé. Bọn tớ cũng luôn luôn ở bên cậu mà. Hai cô nàng đi ra khỏi phòng tớ. Tối nay sẽ tha hồ mà vui. Tracy nói thế. Có vẻ như bọn tớ là người cuối cùng đến bữa tiệc nhà Amy. Bọn tớ phải đỗ xe tít bên ngoài tòa nhà. Ba bọn tớ quàng tay nhau khi bấm chuông cửa. Ngay khi Amy mặc một chiếc váy màu đỏ cực đẹp và dài đến đầu gối ra mở cửa, bọn tớ nghe thấy tiếng ồn ã rộn lên từ bên trong. Xin chào! Cô nàng bước sang bên để bọn tớ nhìn thấy mọi người đang xúm xít trong phòng khách và đi tới đi lui vào phòng bếp ngay bên cạnh. Chúc nghỉ lễ vui vẻ! Mọi người đồng thanh nói và vỗ tay rào rào. Chu choa, rồi các cậu sẽ chán ngấy ngay thôi. Tracy nói. Mất một lúc, bọn tớ mới nhận ra rằng chàng pháo tay đó được dành riêng cho mình. Tất cả các thành viên trong hội đang đứng cổ vũ. Tớ nhìn thấy Ryan, Tyson và cậu em trai của Tracy đứng tít trong góc và cũng vỗ tay rầm rầm. Chuyện gì vậy? Diane hỏi Amy. Bọn tớ chỉ muốn đón tiếp ba cậu bằng màn chào mừng xứng đáng thôi.
Cô nàng chỉ đường cho bọn tớ vào và treo áo khoác giúp bọn tớ. Chàng vỗ tay tan biến, nhưng tớ nhận thấy mọi người ai ai cũng mỉm cười nhìn theo ba đứa. Tớ nhìn Jen và Morgan xem có bắt được manh mối gì không, nhưng bọn họ cũng chỉ mỉm cười.
Ok, Ami nói với đám đông. Bọn tớ chỉ muốn ba cậu biết các cậu quan trọng như thế nào đối với bọn tớ thôi.
Tracy cầm và siết chặt tay tớ. Tớ nghĩ cô nàng đã đúng. Ba bọn tớ đã thực sự tạo ra cái gì đó ở đây. Một cái gì đó tích cực, đáng để làm. Không cần biết đám con trai còn lại trong trường hay thầy Braddock nghĩ gì.
Bọn tớ muốn cảm ơn các cậu.
Ami lấy ba món quà bên dưới cây Giáng sinh ngay gần cửa sổ. Tớ và Jen nhớ lại lần đầu tiên bọn tớ tham gia hội và những điều bọn mình nói với nhau. Sau đó bọn tớ gần như không nhận ra rằng bên dưới gốc cây trong trường, một điều lớn lao như thế này đã được khởi động.
Ami ra hiệu về phía căn phòng chật kín người.
Tớ, Diane và Tracy mở quà, nhưng tớ thấy lo khi nghe tiếng cười khúc khích trong phòng. Tớ lóng ngóng mở giấy bọc. Vì vậy, Tracy là người đầu tiên mở hộp quà.
Đẹp quá!
Cô nàng sung sướng hét lên. Tớ ngó sang và thấy cô nàng đang cầm chiếc áo thun màu trắng với 3/4 ống tay áo màu hồng. Cô nàng cho tớ xem chiếc áo và phía trước có in chữ TTCT và phía sau là chữ La Sơn. Tớ cười ồ lên khi Ami nói tiếp.
Bọn tớ thấy đã đến lúc bọn tớ cũng phải mặc áo thun.
Mọi người trong phòng đều giơ chiếc áo giống y chang lên.
Bây giờ các cậu nghĩ thầy hiệu trưởng Braddock sẽ thế nào nếu hôm tới tụi mình cùng mặc áo này đến trường?
Này, tớ không chịu trách nhiệm khi phải đưa một người đàn ông vào viện cấp cứu đâu nhé.
Tracy đi đến bàn nước, lấy 3 ly rượu táo và đưa cho tớ và Diane mỗi người một cốc.
Penny ơi, tụi mình phải uống mừng thôi.
Cô nàng nói với tớ.
Tớ giơ cao cốc lên.
Mừng hội những trái tim cô đơn.
Mọi người trong phòng đều giơ cốc lên.
Hội những trái tim cô đơn.
Và Tracy nói tiếp.
Mừng những người đã ủng hộ chúng ta.
Cô nàng ra hiệu về phía góc phòng. Ở đó có Tyson, Ryan và em trai cô nàng. Rồi cô nàng lại nhìn tớ. Cô nàng nắm tay tớ.
Đi thôi nào, phải ngoại giao chứ.
Bọn tớ đi đến nói lời cảm ơn và chúc mừng nghỉ lễ vui vẻ với tất cả mọi người. Các thành viên đều phấn chấn và xinh tuyệt. Tớ không hình dung nổi đời mình sẽ thế nào nếu không có bọn họ.
Này, đi ra kia đi.
Tracy kéo tớ về góc phòng nơi Ryan đang nói chuyện với Mike và Michael.
Làm ơn đi mà, tớ không muốn làm bà Mai cho hai bọn họ đâu. Tớ cũng không muốn phải đứng đó chứng kiến. Tớ không nghĩ trái tim tớ sẽ chịu được cảnh đó.
Nghỉ lễ vui nhé, Tracy nói. Cô nàng đẩy tớ mạnh đến nỗi tớ vô tình xô vào Ryan.
Ái chà, cậu uống gì thế kia?
Cậu ấy ngó vào ly rượu táo của tớ.
Tớ đỏ mặt.
Đột nhiên cảm giác lo lắng lại trỗi lên trong lòng tớ. Chắc là tại sự phấn khích của buổi tối hôm nay thôi. Hoặc là tại tớ ăn 12 miếng bánh ngọt.
Vậy là bọn mình đều uống rượu táo, vẫn sống ngon ơ.
Ryan chạm ly vào ly tớ. Tớ mỉm cười. Tớ không nói gì, chỉ đợi Tracy nhảy bộp vào và tỏ ra duyên dáng với Ryan. Tớ quay sang với Tracy và thấy cô nàng đã đi rồi. Michael và Mai cũng đi luôn, chỉ còn mỗi tớ và Ryan.
Này cậu, Ryan đặt tay lên eo tớ. Cậu ổn không vậy? Đầu óc cậu nổ tung vì học hành thi cử chưa?
Cậu ấy nghịch tóc tớ. Tớ gạt tay cậu ấy ra.
Cẩn thận chứ, mất nhiều thời gian lắm tớ mới làm được kiểu tóc này đấy. Nhất là với một cái đầu meo méo.
Cậu ấy cười ồ lên.
À, ừ nhỉ.
Tớ mỉm cười tự mãn.
Xem cậu thế nào nào.
Tớ đưa tay lên làm điều mà tớ vẫn luôn muốn làm. Lấy tay làm tóc cậu ấy rối bù lên. Và mái tóc ấy mềm đúng như tớ mường tượng. Tớ cười ha ha. Tớ nhận thấy mọi người đang nhìn mình và bọn họ nhanh chóng quay đi khi thấy tớ nhìn lại.
Đúng rồi, đáng ra tớ không nên làm như vậy với chàng trai mà Tracy đem lòng thương mến.
Tớ bước xích ra khỏi Ryan để bọn tớ không chạm vào nhau nữa. Có lẽ tớ không nên e dè như thế. Mọi người ai cũng biết bọn tớ là bạn, dám chắc là tớ chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng để an toàn, tớ vẫn lùi một bước. Tớ không tin mình ăn được nhiều đến thế. Nhưng tớ đoán là mình nên ăn thêm một miếng bánh ngọt cuối cùng. Tớ cho miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng và dọn bàn. Bữa tiệc dần tan và chỉ còn khoảng 12 người. Tớ cởi bốt ra để đi thu thập thức ăn rơi vãi trên sàn. Tracy đến, quàng tay vào tay tớ và đưa tớ ra sảnh trước. Trời ơi là trời, cô nàng nói. Tớ cứ nghĩ là nếu tớ mời cậu ấy thì thế nào cậu cũng sẽ làm gì đó. Nhưng chắc là cậu không làm gì rồi. Thi thoảng cậu cũng đáng ghét lắm đấy.
Gì chứ?
Đi chơi với cậu ấy đi, cậu đang làm tớ phát điên lên đấy.
Gì cơ?
Tớ nhìn cô nàng chằm chằm. Tracy rên rỉ. Pen ơi là Pen, tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu năm trời rồi, thế mà cậu vẫn tưởng tớ không biết chuyện giữa cậu và Ryan sao?
Sao cơ?
Penny, nghe tớ nói này. Tớ biết cậu lo lắng nhiều về việc hẹn hò, nhưng luật lệ thay đổi rồi, cậu nhớ chứ? Đừng có tự lừa dối chính mình nữa. Cô nàng mỉm cười. Hơn nữa, mỗi khi cậu phải che giấu cảm xúc thì cậu đáng ghét lắm. Vì vậy, cứ vào trong đó và mời cậu ấy đi.
Đợi đã nào, cậu mời Ryan cho tớ à?
Tracy rên lên.
Tất nhiên là thế rồi, còn vì sao khác được chứ?
Tớ lắc đầu quầy quậy. Tớ không thể. Tớ ngó thấy Ryan đang nói chuyện với Morgan và Tyson. Tớ chưa bao giờ mời ai đi chơi cả. Và nếu cậu ấy từ chối thì sao chứ?
Cậu ấy sẽ không từ chối đâu.
Sao cô nàng lại biết nhỉ?
Ừ, còn Dine thì sao?
Tớ hỏi. Hy vọng tớ có thể trì hoãn được việc này thêm vài ngày, vài tháng hoặc vài năm nữa.
Cậu có chú ý đến những lời bạn ấy nói dạo gần đây không?
Tớ nhìn Tracy với vẻ hoài nghi.
Bạn ấy đã nói với tớ.
Penny ạ, nói thật nhé, tớ và Dine đã thảo luận về việc này rồi.
Gượng đã, cậu và Dine đã thảo luận về việc này rồi ư?
Penny ơi, chàng trai duy nhất hát tặng cậu trước mặt toàn trường, đó là điều duy nhất mà hội những trái tim cô đơn nói đến mỗi khi cậu vắng mặt.
Hay chưa, hội cũng biết luôn, vì thế mà ai ai cũng nhìn tới chằm chằm. Tớ ngượng quá, đáng ra không được xảy ra chuyện này.
Hơn nữa, cậu và Ryan là bạn thân nhất của Dine, bạn ấy muốn hai người vui vẻ.
Ừ, tớ nên nói chuyện với bạn ấy đã.
Tracy cười. Bạn ấy về rồi, bạn ấy không muốn cậu khó xử. Bạn ấy nhờ tớ nhắn với cậu là ngày mai cậu nhớ gọi cho bạn ấy để hai người hẹn lên kế hoạch chọn trang phục phù hợp cho buổi hẹn hò đấy.
Dine về rồi, nhưng...
Tracy chỉ lắc đầu.
Đôi lúc tớ lo cho cậu lắm đấy. Nào tiểu thư, tiến lên đi chứ.
Trước khi tớ kịp hít thở, Tracy đã gào lên.
Ryan ơi, tớ nhờ một chút được không?
Ôi chúa ơi, không phải bây giờ đâu, tớ không làm được đâu.
Ryan xin lỗi mấy người bạn kia và bước tới. Trông cậu ấy hơi lúng túng.
Có chuyện gì vậy Tracy?
Tracy chỉ mỉm cười và kéo Ryan đứng ngay trước mặt tớ.
Xe tớ chật rồi, cậu đưa Penny về nhà giúp tớ nhé.
Sẵn sàng,
cậu ấy nói.
Thế thì hay quá, nhất là vì Penny cần hỏi cậu đôi điều.
Tracy quay lưng đi mất.
Tớ sợ kinh khủng.
À, còn một điều nữa.
Tracy quay lại và chỉ hướng lên trên bọn tớ.
Hai cậu đang đứng dưới cây tầm gửi đấy. Tạm biệt nhé.
Tớ và Ryan cùng ngẩng mặt lên và nhìn thấy một cây tầm gửi ngay trên đầu. Tớ quay đầu lại và thấy Tracy đang kéo mấy người còn lại vào bếp. Tớ phải thủ tiêu cô nàng mới được. Tớ quay người lại và hơi do dự vì Ryan đang cúi xuống để hôn tớ. Cậu ấy nhìn thấy phản ứng của tớ và bước lùi lại.
Xin lỗi cậu, chỉ là truyền thống cho một kỳ nghỉ thôi.
Cậu ấy chỉ lên phía trên đầu hai đứa. Tớ đoán là tụi mình không nên có truyền thống ấy. Cậu ấy lùi bước xa hơn nữa.
Không đâu, không sao mà, tớ chỉ...
Tớ phải làm thế nào đây?
Cậu muốn hỏi gì tớ à?
Cậu ấy khoanh tay lại và nét mặt cậu ấy thể hiện vẻ thích thú.
À, ừ, này...
Tớ mất hết hy vọng rồi.
Ừ, chuyện vui mà. Cố lên, mình làm được mà.
Hình như hội có chút thay đổi.
Tớ để lỡ chuyện gì à? Bọn họ đá đít cậu rồi hở?
Ha ha, chưa đâu. Tớ hít thở thật sâu.
Cậu biết là bọn tớ không thể... bọn tớ đã không...
Ryan đứng thẳng lên và nụ cười hơi méo đi.
Cậu không thể có bạn trai.
À, ừ. Nhưng bọn tớ thấy như thế có lẽ không công bằng cho mọi người.
Tớ biết chứ. Giờ thì thế nào?
Tớ đi đi lại lại. Tại sao Tracy lại làm thế này với tớ chứ? Tớ đã chuẩn bị tinh thần đâu.
Bây giờ... Tớ muốn... Tớ cố...
Mấy năm nay, tớ đâu có mời mọc gã trai nào đâu. Đúng là tra tấn nhau.
Penny ơi, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?
Chu choa, dễ dàng quá. Ơn trời là Ryan biết nắm bắt manh mối.
Có, được thế thì hay.
Bọn tớ mỉm cười với nhau và cậu ấy bước đến, đặt tay lên eo tớ. Và lúc đó, tớ đã nhận ra điều gì đó.
Khoan đã, bọn mình không đi chơi vào tối thứ bảy được. Đó là ngày họp của hội.
Cậu đừng lo, còn tận 6 ngày khác cơ mà.
Cậu ấy khiến mọi việc thật dễ dàng. Có lẽ cuộc hẹn này sẽ không khó khăn gì đâu.
À, tớ ăn trưa với các bạn. Và nếu cậu muốn làm gì đó, cậu phải thông báo trước với tớ vì tớ sẽ không đổi lịch với bạn bè vì cậu đâu.
Ryan gật đầu. Ừ, còn gì nữa không?
Tớ phải xem lại quy tắc mới. Tớ muốn đảm bảo chắc chắn.
Ryan cầm tay tớ và cúi xuống.
Penny ơi, tớ sẽ không lấy cậu khỏi bạn bè đâu. Cậu có nghĩ bọn mình nên hẹn hò vài buổi trước khi bọn mình đưa ra quá nhiều quy tắc cho mình không?
Tớ đỏ mặt. Tớ cần phải xem lại quy tắc cho kỹ trước khi quyết định xem hai đứa sẽ hẹn hò thế nào.
Bọn mình có thể làm thế.
Ổn rồi, đến tạm biệt mọi người đi rồi tớ đưa cậu về.
Cậu ấy bắt đầu đi về phía bếp.
Đợi tớ đã.
Tớ gọi. Tớ chỉ lên cây tầm gửi ngay trên đầu hai đứa. Chắc là tớ sẽ sai lầm khi phá vỡ truyền thống cho kỳ nghỉ.
Ryan cười và đi đến chỗ tớ đứng. Tim tớ đập thình thịch khi cậu ấy đưa tay nâng niu đầu tớ. Cậu ấy cúi xuống. Nhưng thay vì đứng chết chân hoặc chạy biến đi, tớ cũng nhoài người về phía cậu ấy khi cậu ấy hôn tớ. Bọn tớ kết thúc màn hôn môi và mặt cậu ấy cách mặt tớ khoảng vài phân.
Tớ đợi cả năm nay để được làm thế này đấy. Cậu ấy nói với tớ.
Sao cậu phải đợi lâu thế?
Tớ hỏi.
Tớ có cần nhắc cho cậu nhớ không?
Cả hai bọn tớ cùng mỉm cười. Khi bọn tớ vào bếp, cả phòng tự dưng im bặt. Không khó để biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Khi bọn tớ tạm biệt mọi người, Tracy đến ôm chầm lấy tớ. Vậy là... Cô nàng xăm soi mặt tớ và tớ biết chắc chắn cô nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Tracy cắn môi và cố giấu nụ cười. Tớ cười khúc khích. Tớ thật vui vì cô bạn ấy luôn ủng hộ tớ. Ryan đến đưa áo khoác cho tớ.
À, Tracy ơi, cảm ơn cậu đã mời tớ.
Cậu ấy nói với cô nàng.
Tracy nhảy lên ôm chặt lấy Ryan.
Cảm ơn cậu.
Khi bọn tớ ra khỏi phòng, cô nàng gọi với.
Gọi cho tớ nhé.
Tiết trời mùa đông làm tớ rùng mình khi rời khỏi nhà Amy. Tớ run bần bật khi đi đến xe của Ryan và cậu ấy vòng tay ôm eo tớ. Bỗng nhiên tớ thấy không còn lạnh tí nào. Ryan mở cửa xe cho tớ. Tớ ngồi xuống và thắt dây an toàn, còn Ryan vào cửa bên kia. Cậu ấy nổ máy và đài ô tô vang lên. Mặt cậu ấy đỏ tưng bừng.
Đĩa nhạc hay lắm, tớ bình luận.
Cảm ơn cậu, tớ thích lắm.
Ừ, tớ cũng thích.
Tớ nói, và câu nói này không liên quan gì đến đĩa nhạc đâu. Tớ ngả lưng vào, tựa đầu vào ghế. Bọn tớ mất một thời gian dài sóng gió, nhưng cuối cùng cũng đã đến đích. Tớ nhoài người bật to âm lượng và hát theo bài hát cuối cùng trong chiếc đĩa mà tớ tặng cậu ấy. Bởi vì, mặc dù đã là tối muộn, nhưng tớ vẫn hát bài Here Comes the Sun. Và bài hát thể hiện mọi cảm xúc của tớ, nhất là phần bài hát cho thấy mọi việc đều đúng. Hơn cả đúng, mà là hoàn hảo cơ.